Nghe được lời ấy, lão tử, Nguyên Thủy tất cả đều cao mày, không vui nhìn hướng Quảng Thành Tử. Lập tức, chỉ nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn khiển trách. Gặp chuyện phải làm tỉnh táo, như vậy vọng động, ngày sau định sẽ hỏng việc. Quảng Thành Tử nghe lần này, trong lòng không vui, bất quá cũng không dám sờ được Nguyên Thủy Thiên Tôn rủi ro, chỉ đành phải vâng vâng lui ra. Lão tử nhàn nhạt nhìn lướt qua Quảng Thành Tử, sau đó chuyển hướng Huyền Đô Sư, nói. Coi như là bị cho là liễu. Bất quá phạm vi nhưng là có chút đại. Dưới mắt thiên cơ một mảnh hỗn độn, bọn ta cũng chỉ có thể làm được như vậy liễu. Huyền Đô Sư cũng là không thèm để ý chút nào, vội vàng hỏi nói. Kính xin lão sư chỉ điểm. Chương 6, mọi người bái yết, mây tía chi tung. Bọn ngươi có từng biết được Nam Minh núi lửa? Lao tử nhìn thoáng qua Huyền Đô Đại Pháp Sư, khe như mày, nhưng trong lòng thì hơi có chút lo lắng. Nam Minh núi lửa. Lao sư nhưng là nói năm đó vượng tổ ngã xuống chi. Nghe được Lao tử nói như vậy, Huyền Đô Đại Pháp Sư trong lòng âm thầm cả kinh, lúc này lên tiếng hỏi. Chính là núi này. Lao tử khẽ gật đầu, song đồng tan rã, không có chút nào tiêu cự, sâu kín nói. Bất quá kia phượng tổ cũng không phải là như bọn ngươi suy nghĩ như vậy ngã xuống. Ừ. Huyền Đô Đại Pháp Sư nghi ngờ nhìn hướng Lao tử, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, hỏi. Lao sư cớ gì nói ra lời ấy, năm đó tam tộc đại kiếp, tổ long, phượng tổ, lân tổ tất cả đều ngã xuống, chuyện này hồng hoang đều biết, há có còn sống chi để ý. Lao tử lắc đầu, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, nhàn nhạt nói. Lời đồn đãi vừa khởi nhưng tận tin. Vừa nói, khẽ nhìn lướt qua Huyền Đô Đại Pháp Sư, thấy kia khuôn mặt nghi ngờ, liền tiếp tục nói. Thôi, hôm nay liền cùng bọn ngươi hảo hảo nói một chút này thiên địa bí văn sao. Nói tới đây, lão tử có chút dừng lại, trầm ngâm hạ xuống, tiếp lời nói. Thiên địa sơ khai lúc, thế gian sinh linh le que, trải qua trăm triệu năm diễn biến, hồng hoang thế giới lúc này mới trở nên sinh cơ bừng bừng. Lúc đó, ta Đông Phương lúc này lấy Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc cầm đầu. Tây phương còn lại là lấy ma tộc vi tôn. Kia Tây phương ma tộc lòng ngông dạ thú, Ngưu Toan nhúng chàm ta Đông phương thánh địa, mượn lần này xưng bá cả hồng hoang thế giới, cho nên liền vén lên tam tộc đại chiến. Lúc đầu, hiệu quả quả thật không tệ, tam tộc chinh chiến không nghỉ, tổn thất đều là thảm trọng vô cùng, và Tây phương cũng là âm thầm tụ lực, tùy thời chuẩn bị xâm lấn ta Đông phương. Mắt thấy ma tộc âm mưu sắp đạt thành, ta Đông phương chứa nhiều đại thần thông người cuối cùng hiểu rõ Tây phương ma tộc âm mưu, cho nên liền lời khuyên tam tộc liên hiệp một chỗ, cùng chống chọi với ma tộc. Kia tam tộc người cân nhắc hơn thiệt, cuối cùng đồng ý các vị đại thần thông người chi nghị, lẫn nhau kết minh, trung phạt Tây phương. Lần này đại chiến thật là thảm thiết, kia người của ma tộc cùng tam tộc chi chúng cơ hồ ngã xuống hầu như không còn, trăm không còn một, đại chiến dư ba huống chi đem Tây phương linh mạch tổn hại, khiến Tây phương chi địa linh khí giải tán, trở nên cằn cỗi vô cùng. Cuối cùng, ma tộc chiến bại, ngay cả kia giáo chủ La Hầu cũng là thân vẫn không còn. Bất quá ta Đông Phương không lấy lòng, tam tộc chi chúng còn không nói, vẹn vẹn là những thứ kia đại thần thông người liền đã ngã xuống vô số, chỉ có bọn ngươi sư tổ Hồng Quân pháp lực thông huyền, chưa từng bị hao tổn. Trận chiến này sau khi, tam tộc đều cũng nguyên khí tổn thương nặng nề, không tiếp tục tranh bá lực. Sau khi được đạo tổ làm phép, tam tộc tộc trưởng liền lập nhiều thệ ước, tổ long trấn áp tứ hải, phượng tổ trấn áp Nam Minh núi lửa, lân tổ trấn áp trung ương đại lục, chọn đời không ra. Mặc dù là như thế, nhưng kia tam tộc tộc trưởng nhưng không thân vẫn, chỉ bất quá ngại từ lời thề, không được xuất thế thôi. Lao tử nói xong, liền vẻ mặt lạnh nhạt nhìn hướng Huyền Đô Đại Pháp Sư đám người. Năm xưa đại kiếp, Lao tử, Nguyên Thủy hai người bởi vì thực lực không đủ, liền chưa từng xuất thế vào kiếp, chỉ ở một bên âm thầm quan sát, nhưng cũng rõ ràng vô cùng. Nghe được Lao tử tự thuật, Huyền Đô Đại Pháp Sư, Quảng Thành Tử chờ trong lòng người đều là kinh ngạc không dứt. Lao tử sở thuật đủ loại, mấy người đều là không biết gì cả, nhất là kia ma tộc lại càng văn sở vị văn. Và mọi người lại càng chưa từng ngờ tới, Tây phương cẩn cối chi bởi vì cánh là như thế, nghĩ đến chuẩn đề Phật môn cả ngày chạy tới Đông phương độ người, mọi người trong lòng bao nhiêu có chút đồng tình. Sơ qua, Huyền Đô Đại Pháp Sư phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn hướng lão tử, hỏi. Thì ra là như vậy. Kia lão sư ý, nhưng là nói bọn ta chuyến này có thể gặp được năm đó chi phượng tổ. Cũng không phải. Lão tử lắc đầu, nói. Kia phượng tổ bị trấn áp cho Nam Minh đáy núi lửa, và kia Nam Minh núi lửa chính là thiên hạ núi lửa chi nguyên, bên trong có thiên đạo cấm, mặc dù bọn ta thánh nhân cũng khó đột phá, bọn ngươi vừa há có thể vào bên trong thấy được phượng tổ. Huyền Đô Đại Pháp Sư nghe lần này, mỉm cười nói ngạc, trong nháy mắt liền kịp phản ứng, nói. Như thế Lao Sư ý chính là hồng mông tử khí ở đây Nam Minh núi lửa trong. Không tệ. Lao Tử gật đầu, nói. Bất quá kia Nam Minh núi lửa rộng lớn vô cùng. Liên miên đếm 10 vạn dặm, bên trong địa hình phức tạp vô cùng, còn có phượng tộc còn sót lại tộc nhân tê ở nơi này, cộng thêm trong núi vốn nhiều có tinh quái thu giữ, có thể nói là ngư long hỗn tạp, muốn tìm ra hồng mông tử khí, thật sự không dễ. Nghe được lời ấy, Huyền Đô Đại Pháp Sư tự tin cười một tiếng, nói: Lão sư yên tâm, bọn ta dính được lão sư, sư thúc ánh sáng, có thể biết được hồng mông tử khí liền ở Nam Minh núi lửa trong, vốn sống khá giả những tu sĩ khác không bờ bến, muốn khắp cả địa tiên giới trong tìm kiếm. Tiên cơ đã được, đệ tử có lòng tin trước cho những tu sĩ khác tìm được kia hồng mông tử khí. Lão tử nghe lần này, trong mắt hiện lên một tia không hiểu, chậm rãi nói: Thiên cơ hỗn độn không rõ, bọn ta khó khăn dòm đến tột cùng, những khác thánh nhân nói vậy cũng là như thế. Bất quá, bọn ngươi thông thiên sư thúc tu vi cũng là muốn cao hơn ta các loại, khó bảo toàn kia bị cho là hồng mông tử khí xác thực chỗ ở. Nghe lão tử lời ấy, Huyền Đô Đại Pháp Sư trở nên cả kinh, hơi ngẩn ra, liền trận lại nói: Vừa là như thế, đệ tử đám người này liền cáo tử, đi tìm kia hồng mông tử khí. Nói xong, không người hướng lão tử, Nguyên Thủy một xá, sau đó hướng Quảng Thành Tử đám người khiến một cái ánh mắt, liền trở ra bắt cảnh cung, hướng điệu tiên giới chạy đi. Huyền Đô Đại Pháp Sư, Quảng Thành Tử đám người sau khi rời đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này liền hướng lão tử hỏi: Sư huynh, lần này thánh vị xuất thế, dẫn tới thiên đạo biến hóa, thông thiên sư đệ có nên không bị cho là hồng mông tử khí chỗ ở sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là lo lắng hồng mông tử khí vì tiệt giáo đệ tử phải đi, như thế tiệt giáo xu thế sợ rằng nữa khó khăn ngăn chặn, ngày sau tam giới, liền chính xác là tiệt giáo một nhà độc đại. Lao tử như thế nào không biết Nguyên Thủy tâm tư, nghe được kia nói, trong lòng không khỏi mỉm cười nói chìm. Bất quá, nghĩ đến lúc trước vô thiên trảm thi chi dị tượng, Lao tử trong nháy mắt liền vừa chấn tĩnh lại, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn nói: Sư đệ chớ để đã, lần trước bọn ta suy đoán, này thứ 8 thánh vị thiên đạo sớm có định số. Nói xong, lão tử trong mắt tinh quang chợt lóe, tựa như có chút suy nghĩ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe lần này, nhất thời trầm mặc không nói. Đối với lần này thánh vị, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là nhiệt tâm vô cùng, đáng tiếc lão tử nhưng nói thánh vị sớm có định số, này làm Nguyên Thủy Thiên Tôn thất vọng không dứt. Lúc này lần nữa nghe được lần này bàn về, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng lại càng phức tạp, vừa có may mắn, thánh vị nếu có định số, tiệt giáo cũng thì không cách nào tranh được, vừa có thất lạc. Lão tử nhìn lướt qua Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhàn nhạt nói: Sư đệ chớ để còn muốn liêu, bọn ta chỉ cần làm tốt hết thảy, những khác liền xem thiên ý sao. Dừng một chút, khẽ trầm ngâm hạ xuống, liền nói sang chuyện khác, hỏi: Lần trước thiên đạo tăng trưởng, sư đệ có gì thu hoạch? Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe lần này, tinh thần hơi run, trên mặt hiện lên một tia vẻ vui thích, bất quá lập tức liền vừa trở nên ảm nhiên. Ai? Sư đệ hết lớn nhất cố gắng, nhưng cuối cùng quyết định không thể chém tới chấp nghiệm, chỉ có thể mong đợi ngày sau cơ duyên liễu. Sau khi nói xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt thoáng hiện một mảnh vẻ không cam lòng. Nhưng cũng khó trách Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy vẻ mặt, thông thiên đã tam thi hợp nhất, siêu thoát thiên đạo, nhưng hắn nhưng ngay cả chấp nghiệm cũng không chém tới, như thế chênh lệch chắc chắn càng lúc càng lớn, Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm tình làm sao có thể tốt. Lao tử thấy vậy, liền lên tiếng an ủi: Sư đệ không cần gấp gáp, ngày sau tử có cơ duyên. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu, suy nghĩ một chút, hỏi ngược lại: Sư huynh thu hoạch như thế nào? Nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn hỏi, lão tử khẽ nhíu mày, mặt hiện nguy vẻ nghi hoặc, nói: Vi huynh bản nhưng mượn cơ duyên này, tam thi hợp nhất, đáng tiếc cuối cùng thất bại trong gang tấc. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhạy cảm phát giác lão tử vẻ mặt khác thường, liền mở miệng hỏi nói: Nhưng là sư huynh đột phá lúc ra khỏi không may. Lão tử lắc đầu, nói: Vi huynh cảnh giới đầy đủ, pháp lực lại càng không lo, tam thi cũng từ dung hợp, hết thể đều đáng được xưng thượng là nước chảy thành sông. Nhưng chẳng biết tại sao, ở cuối cùng trước mắt lúc, tam thi phân thân đột nhiên lẫn bài xích, cứ thế thất bại trong gang tấc, cũng là làm vi huynh rất là không giải thích được. Lao tử ngộ tính thực tại rất cao, có 102 chúng thánh, mặc dù thông thiên cũng thì không cách nào bằng được. Đúng hạn đang lúc suy tính, Lao tử chém tới chấp niệm bất quá mấy ngàn năm, lại có thể mượn thiên đạo tăng trưởng chi cơ hội tam thi hợp nhất. Nếu không phải bổn nguyên bất động, cứ thế tam thi bài xích, Lão tử định sẽ thành công. Như thế tư chất, nộ tính, đủ để làm được nghịch thiên danh xưng là. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe lần này, kinh ngạc nhìn thoáng qua Lão tử, túi đầu suy tư một phen, đáng tiếc không có đoạt được, chỉ đành phải hướng Lão tử an ủi. Trảm thi còn khó khăn vô cùng, tam thi hợp nhất tất nhiên càng thêm gian nan, có thể còn cần những khác cơ duyên, sư huynh không cần chú ý. Lão tử nhìn thoáng qua Nguyên Thủy Thiên Tôn, há mồm muốn nói, nhưng lại không có thể nói ra cái gì. Trầm mặc một trận, Lão tử hơi hoán quá thần lai, gật đầu nói: Chỉ hy vọng như thế. Lão tử nhưng trong lòng thì hiểu, cũng không phải là mình cơ duyên chưa tới, cũng không nộ tính không đủ, ban đầu kia tam thi bài xích hình dạng thật sự có chút kỳ hoặc, đích thị là có nguyên nhân khác. Khổ tư không được, lao tử cũng chỉ có thể tạm thời để xuống, ngược lại chú ý thứ 8 thánh vị chuyện. Đang ở Huyền Đô Đại Pháp Sư, Quảng Thành Tử đám người cầu giáo lao tử, Nguyên Thủy lúc, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là dẫn Phật giáo các vị chuẩn thánh đi tới Vạn Phật Thiên Đại Hùng Bảo Điện trong, cầu giáo A Di Đà Phật, chuẩn đề Phật mẫu. A Di Đà Phật, chuẩn đề Phật mẫu cũng không từ chối, lúc này không tiếc tiêu hao pháp lực, toàn lực suy tính. Đáng tiếc, thiên cơ hỗn độn, cho dù A Di Đà Phật, chuẩn đề Phật mẫu như thế nào xuất lực, cũng chỉ là cho ra lão tử, Nguyên Thủy như vậy kết luận. Cho nên, Thích Ca Mâu Ni Phật chờ Phật giáo đệ tử cũng là vội vã hạ giới, hướng Nam Minh núi lửa lao tới đi. Cùng lúc đó, Hoa Hoàng Thiên Hoa Hoàng cung trung, nữ hoa nương nương cũng là nên tới một người khách không mời mà đến. Lập tức, nữ hoa nương nương nhìn dưới tay không người mà đứng Côn Bằng, đôi mi thanh tú hơi nhíu, vẻ mặt như có không vui ý. Côn Bằng đạo hữu, ta và ngươi lần trước ước hẹn, chẳng qua là đối đãi ngươi đoạt được thánh vị sau, tới ta đàn chàng tranh né, ta nhưng là cũng không nghĩa vụ cùng suy tính kia hồng mông tử khí chỗ ở. Nữ hoa nương nương nhàn nhạt nói, Côn Bằng chi lai ý cũng là cùng Huyền Đô Đại Pháp Sư, Quảng Thanh Tử, Thích Ca Mâu Ni Phật đám người một loại, thỉnh cầu nữ hoa nương nương suy tính hồng mông tử khí chỗ ở. Nương nương, kia tứ giáo đệ tử đều có thánh nhân đến đỡ, chắc chắn trước ta chờ biết được thánh vị chỗ ở, như thế thánh vị chẳng phải rơi vào tứ giáo tay. Kính xin nương nương từ bi, báo cho hồng mông tử khí chỗ ở, như thế lúc trước ước định cho phải có hiệu lực. Thấy nữ hoa nương nương không vui, Côn Bằng vội vàng nói. Côn Bằng trong lời nói như có ý uy hiếp, nữ hoa nương nương nghe lần này, trong lòng không khỏi một trận thầm giận, hung hăng trừng mắt liếc Côn Bằng, nói. Dưới mắt thiên cơ hỗn độn, ta nếu suy tính, nhất định phải hao tổn pháp lực. Chúng thánh trong, ta vốn là thực lực không mạnh, đứng hàng cho vị trí cuối, há có thể làm tiếp lãng phí. Ngươi cũng sợ nhiều lời nữa, chuyện này ta không sẽ giúp ngươi. Thấy nữ hoa nương nương thái độ kiên định, Côn Bằng thần sắc hơi có chút ảm nhiên. Nữ hoa nương nương thấy vậy, trong đôi mắt đẹp hiện lên một đạo thần quang, làm như vô tình nói. Hồng mông tử khí ngươi là đầy không coi là, nhưng những thứ kia tứ giáo đệ tử, hẳn là vẫn là có thể a. Nói xong, hai mắt vi hợp, cũng nhập định. Nghe nữ hoa nương nương lời ấy, Côn Bằng trong mắt nhất thời sáng ngời, mừng rỡ nhìn hướng nữ hoa nương nương, bái tạ nói. Đa tạ nữ hoa nương nương chỉ điểm, bần đạo cáo tử. Nói xong, không người một xá, và sau đó xoay người trở ra đại điện, hướng điệu tiên giới chạy đi. Côn Bằng mới vừa rời đi, chỉ thấy nữ hoa nương nương phía sau bình phong chuyển ra một người, lạnh lùng nhìn về phía đại điện chi môn, hận nói. Ngươi này phản đồ còn muốn mưu được thứ 8 thánh vị. Quả thực là vọng tưởng. Chương 7, Thiên đạo cảnh báo, nữ hoa lai ý. Nữ hoa nương nương sâu kín mở hai mắt ra, nhìn lướt qua bên cạnh người, thở dài nói. Thế gian lại có người phương nào có thể ngăn cản hồng mông tử khí chi hấp dẫn. Dừng một chút, trên trán hiện lên một chút do dự, cuối cùng quyết định nói. Ngày xưa đủ loại, huynh trưởng cũng chớ để ở trong lòng liễu. Ta yêu tộc hôm nay xuống dốc như vậy, đại thần thông người lẹ que không có mấy, này Côn Bằng rốt cuộc coi như là ta yêu tộc cao thủ, huynh trưởng Thiết Mạc sẽ cùng kia làm khó, tránh cho ta yêu tộc nữa bị đả kích. Người nọ chính là nữ hoa nương nương chi huynh trưởng, ngày sau Phục Hy đại thánh, hôm nay nhân hoàng Phục Hy. Lập tức, Phục Hy nghe nữ hoa nương nương nói như vậy, hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó túi đầu trầm mặc chốc lát, trả lời. Tiểu muội yên tâm, vi huynh trong lòng hiểu rõ. Nữ hoa nương nương nghe lần này, yên lặng gật đầu, cũng không khuyên nữa nói. Sơ qua, Phục Hy bình phục tâm tình, quay đầu nhìn về phía nữ hoa nương nương, nói. Tiểu muội, vi huynh đã chọn định yêu tộc đại thánh Bạch Trạch. Những khác yêu tộc cao thủ cũng đã đồng ý, toàn lực tương trợ Bạch Trạch cướp lấy thánh vị, mong rằng tiểu muội nhiều hơn tương trợ. Nữ hoa nương nương phức tạp nhìn thoáng qua Phục Hy, trầm ngâm chốc lát, thở dài một tiếng, nói: "Nếu kia đoạt được thánh vị, từ nhưng tới ta đây Hoa Hoàng Thiên tránh né. Hoa Hoàng Thiên dù sao cũng là tiểu muội đàn chàng, những khác mọi người cho tới chúng thánh hay là không dám ở lần này cản rỡ." Phục Hy khẽ mỉm cười, chắp tay nói cảm ơn. Như thế vi huynh liền đại diện kia Bạch Trạch tạ ơn tiểu muội liễu. Nữ hoa nương nương khoát tay áo, đối với Phục Hy ý chào một cái, rồi sau đó cúi đầu trầm tư chốc lát, lần nữa hỏi. Cần phải tiểu muội suy tính kia hồng mông tử khí chỗ ở. Nghe được nữ hoa nương nương lời ấy, nhưng thấy Phục Hy tự tin cười một tiếng, nói. Ha ha, tiểu muội nhưng là đã vi huynh am hiểu chuyện gì. Chuyện này liền không nhọc phiền tiểu muội liễu. Nói xong, vẻ mặt mỉm cười nhìn hướng nữ hoa nương nương. Nữ hoa nương nương mỉm cười nói ngạc, chợt chợt hiểu ra, cười nói. Suýt nữa quên mất. Huynh trưởng tính toán tài tình vô song, mặc dù bọn ta thánh nhân cũng khó so qua, cũng là tiểu muội bêu xấu. Phục Hy khiêm nhường cười một tiếng rồi sau đó vẻ mặt nghiêm, nói. Như thế vi huynh liền cáo từ trước, đợi lần này thánh vị định luận sau, đấu lại cùng tiểu muội một tự. Nói xong chắp tay hướng nữ hoa nương nương ý chào một cái, và sau đó xoay người hướng đại điện chi ngoài đi tới. Phục Hy sau khi rời đi, nữ hoa nương nương yên lặng suy tư một trận, thở dài nói. Ai? Còn cần cùng Thông Thiên Sư huynh thương nghị một phen mới được a. Nói xong, đứng dậy hạ được vân sàng, hướng đại điện chi ngoài đi tới. Thượng Thanh Thiên trong bích du cùng, Thông Thiên, hậu thổ ngồi thẳng vân sàng trên dưới tay lập vô đương thánh mẫu, vô thiên đám người. Lập tức, chỉ thấy Thông Thiên hai mắt vi hợp, trong tay không ngừng vũ động, kết xuất vô số huyền ảo ấn bí quyết. Chỉ chốc lát sau, Thông Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía dưới tay mọi người. Liên quan đến mình thánh vị, vô thiên tự nhiên lo lắng vô cùng, thấy Thông Thiên như thế gấp giọng hỏi. Thánh nhân nhưng đã biết hiểu Hồng Mông tử khí chỗ ở. Nói xong, vẻ mặt vội vàng nhìn hướng Thông Thiên. Ách! Thông Thiên vừa muốn nói chuyện, bên hai đột nhiên chuyển tới một thanh âm. Bình thường đại không thể. Hết thể nhưng bằng cơ duyên không được tham dự. Nghe được lần này thanh âm, Thông Thiên sắc mặt nhất thời biến đổi, trầm ngâm chốc lát, nhìn về phía dưới tay mọi người, nhưng thấy mọi người đều là vẻ mặt mờ mịt, không có nhận thức nhìn mình. Theo lần này xem ra, mới vừa hẳn là thiên đạo có tiếng, để cảnh cáo bần đạo liễu. Thấy mọi người như thế vẻ mặt, Thông Thiên khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm suy tư đạo. Lúc này hậu thổ thấy Thông Thiên thật lâu không nói, trong lòng nghi ngờ, hỏi. Sư huynh, có thể có không đúng nơi. Thông Thiên nghe lần này, nhất thời phục hồi tinh thần lại, nhìn thoáng qua hậu thổ, khẽ lắc đầu sau đó chuyển hướng vô đương thánh mẫu đám người, nói. Bọn ngươi có thể nam minh núi lửa tìm kiếm, được cùng không được, liền nhìn bọn ngươi cơ duyên như thế nào. Nói xong, tha cho có thâm ý nhìn thoáng qua vô thiên. Vô thiên thấy vậy, trong lòng vừa động, liên tưởng đến mới vừa Thông Thiên vẻ mặt, tựa như có điều ngộ ra, gật đầu trả lời. Đa tạ thánh nhân chỉ điểm. Dứt lời, hướng vô đương thánh mẫu khiến một cái ánh mắt. Vô đương thánh mẫu thấy vậy, nhất thời hội ý, cùng giải quyết tiệt giáo chúng đệ tử, hướng Thông Thiên bái biệt nói. Như thế đệ tử liền xin được cáo lui trước. Nói xong, không người một xá, rồi sau đó liền cùng vô thiên một đạo, xoay người hướng đại điện chi ngoài đi tới. Mọi người sau khi rời đi, hậu thổ lúc này hỏi. Huynh trưởng, nhưng là xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Thông Thiên yên lặng gật đầu, nói. Mới vừa vi huynh tính toán báo cho Hồng Mông tử khí hạ lạc, tung tích lúc, thiên đạo cảnh báo. Vì vậy vi huynh chỉ đành phải thông báo vô đương đám người đại thể phương vị. Nói tới đây, Thông Thiên khinh miệt cười một tiếng, tiếp tục nói. Hắc hắc, kia thiên đạo chính là chỗ này loại phiền toái, rõ ràng chỉ định thánh vị quy trúc vô thiên, rồi lại ngăn trở cho ta, thật sự cổ hủ chí cực. Dứt lời, nhưng thấy Thông Thiên trên mặt nổi một tia cười lạnh. Hậu thổ nghe lần này, đôi mi thanh tú hơi nhíu, hỏi. Chuyện này con nên không ảnh hưởng thánh vị quy trúc sao? Ha ha. Thông Thiên cười khoát tay áo, nói. Tiểu muội không cần lo lắng, kia thiên đạo chi sở dĩ như vậy, bất quá là nghĩ hiển lộ rõ ràng uy nghiêm thôi. Nếu thật vì vậy chuyện nhỏ phản phục, thiên đạo khởi không được chê cười. Hậu thổ nghe lần này, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, không tiếp tục lo lắng. Thật ra thì, hậu thổ chẳng qua là sợ thánh vị bị những khác tam giáo người phải đi, như thế tam giáo thêm. Nữa một vị thánh nhân, chính là sáu thánh. Nếu là như vậy, sáu thánh liên hiệp, sợ rằng thật đúng là có thể cùng kia, Thông Thiên, hậu thổ, hai đối kháng. Hậu thổ tự nhiên không muốn như thế. Tương đối mà nói, vô thiên cũng là cùng Thông Thiên có minh ước, lần này thánh vị tranh đoạt lại càng toàn lực tương trợ. Có lần này quan hệ, vô thiên quả quyết sẽ không quang hướng những khác tam giáo. Nếu là vô thiên tranh được thánh vị, tiệt giáo địa vị thì sẽ có thể bảo đảm. Vì vậy, nghe được Thông Thiên nói như vậy sau, hậu thổ trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đang lúc này, chỉ nghe ngoài cửa đồng tử đột nhiên báo lại. Khởi bẩm lão gia, nữ hoa nương nương bên ngoài cầu kiến. Nói có chuyện quan trọng cùng lao ra bàn bạc. Ừ. Thông Thiên trong lòng tràn đầy kinh ngạc, khẽ sửng sốt một chút, trong miệng lẩm bẩm nói. Nữ hoa. Nàng vì sao tới đây? Chẳng lẽ là vì thế lần thánh vị chuyện? Một bên hậu thổ cũng là khuôn mặt nghi ngờ, túi đầu âm thầm suy tư. Sơ qua, Thông Thiên phục hồi tinh thần lại, hướng kia đồng tử phân phó nói. Mời tới gặp nhau. Cẩn tuân láo ra pháp chỉ. Đồng tử lĩnh mệnh, xoay người hướng đại điện chi ngoài đi tới. Đồng tử vừa mới rời đi. Liền nghe hậu thổ hỏi. Tăng trưởng. Này nữ hoa tới đây vì sao? Nhưng là vì thế lần thánh vị chuyện. Thông Thiên khẽ suy tư chốc lát, lắc đầu, nói. Lường trước không phải là, thánh vị sao mà chân quý nếu không phải thiên đạo đã có định số, vi huynh quyết định sẽ không buông tha cho. Lần này để ý nữ hoa quả quyết không phải không biết, hẳn là có sự tình khác. Nói thiện, nhưng thấy Thông Thiên trong mắt hiện lên một đạo tinh quang mặt hiện suy tư hình dạng. Ừ. Hậu thổ đôi mi thanh tú hơi nhíu. Trong miệng lẩm bẩm nói. Chuyện khác. Kia đến tột cùng là chuyện gì đây? Hai người đang khi nói chuyện, chỉ thấy đồng tử dẫn nữ hoa nương nương vào tới đại điện. ra mắt Thông Thiên sư huynh, ra mắt hậu thổ sư tỷ. Nữ hoa nương nương chắp tay thi lễ đạo: sư muội hữu lễ. Thông Thiên, hậu thổ cũng là khẽ không người đáp lễ. Chợt nhưng thấy kia thượng thủ vân sàng cạnh lần nữa dâng lên một ngọn ngọc sàng, Thông Thiên, hậu thổ cũng là nhất tề xoay người, mặt ngó vân sàng. Sư muội, xin. Thông Thiên một ngón tay đối diện mới cất vân sàng, hướng nữ hoa nương nương nói: đa tạ sư huynh. Nữ hoa nương nương nói cảm ơn một tiếng cũng không giả mồm cãi láo, mang bước lên trước, đi tới vân sàng lúc trước, cùng Thông Thiên, hậu thổ mặt đối diện ngồi xuống. Ngồi vào chỗ của mình sau, Thông Thiên lúc này mở miệng hỏi: sư muội lần này tới cần làm? Hậu thổ cũng là vẻ mặt nghi hoặc nhìn nữ hoa nương nương, vẻ mặt trông như có để phòng ý. Nữ hoa nương nương nhìn thoáng qua Thông Thiên, trầm mặc chốc lát, sau đó nói: tiểu muội lần này tới cũng là nghĩ sư huynh thương nghị một chút nhân tộc chuyện. Nga. Thông Thiên kinh ngạc nhìn thoáng qua hậu thổ, trên mặt vẻ nghi hoặc chợt lóe qua, hỏi: nhân tộc chuyện, không biết sư muội chỉ vì sao? Nữ hoa nương nương nghiêm sắc mặt, nghiêm nghị nói: sư huynh cũng là biết được tiểu muội vừa là yêu tộc thánh nhân, lại là nhân tộc thánh mẫu, ngoài sao yêu tộc, nhân tộc cừu hận thâm hậu, làm tiểu muội rất làm khó. Lần này tiền lai, cũng là muốn cùng sư huynh thương nghị một phen, hóa giải yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa cừu hận, như thế cũng coi như một cuộc công đức, không biết sư huynh nghĩ như thế nào? Thông Thiên nghe lần này, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, sâu kín nhìn về phía nữ hoa nương nương nói: nhân tộc cùng yêu tộc chi cừu hận, đều ở sở hữu, bọn ta tuy là thánh nhân, nhưng cũng không nên nhúng tay. Giọng nói thật là tản mạn, như có lệ ý. Theo nữ hoa nương nương trong lời nói, Thông Thiên liền có thể nghe ra ở kỳ tâm trung vẫn tương đối coi trọng yêu tộc, nếu không nữ hoa nương nương nói liền không phải là trước yêu hậu nhân mà là trước nhân hậu yêu. Và Thông Thiên đối với nhân tộc cũng là rất có tình cảm, mặc dù ngộ đạo sau, tình cảm làm nhạt không ít, nhưng lại cũng không hoàn toàn biến mất. Vì vậy, ở thấy được nữ hoa nương nương đối đãi nhân tộc thái độ sau, Thông Thiên trong lòng khẽ có tức giận, cho nên liền lên tiếng từ chối. Nữ hoa nương nương tự nhiên có thể nghe ra Thông Thiên trong lời nói tản mạn ý, đôi mi thanh tú hơi nhíu, trong nháy mắt liền vừa giãn ra, nói: yêu tộc cùng nhân tộc chi cừu hận nhiều năm không hóa, ngược lại là càng để lâu càng sâu. Như vậy đi xuống, sợ rằng có ủ ra đại họa. Bọn ta thánh nhân chính là tam giới chúa tể người, tự nhiên vì thiên hạ chúng sanh biểu xuất, hóa giải lần này đoạn cừu hận, trừ khử tam giới nhân quả. Dừng một chút, túi đầu trầm mặc hạ xuống, nhỏ giọng nói: chuyện này tiểu muội thì sẽ nhờ ơn, mong rằng sư huynh đáp ứng tương trợ. Thông Thiên nhìn thật sâu một cái nữ hoa nương nương, lắc đầu thở dài một tiếng, nói: ai? Chuyện này vi huynh cũng là không thể ra sức, nhân tộc cùng yêu tộc chi cừu hận, chính là nhân tổ định luận. Tuy nói vi huynh là kia nhân tộc tam tổ chi sư, nhưng chuyện này là nhân tộc nội bộ chuyện, vi huynh cũng là tham dự không được. Huống chi, nhân tộc cùng yêu tộc bản thân mâu thuẫn thâm hậu, cừu hận sâu vượt xa sư muội chi tưởng tượng, muốn hóa giải, cơ hồ là đầm rồng hang hổ. Nói xong, Thông Thiên hai mắt vi hợp, nhẹ nhàng lắc đầu, làm như bất đắc dĩ. Nữ hoa nương nương nghe lần này, sắc mặt nhất thời khó coi vô cùng. Trầm mặc hồi lâu sau, nhưng thấy nữ hoa nương nương ngẩng đầu nhìn hướng Thông Thiên, không cam lòng nói: thật không có biện pháp sao? Thông Thiên trầm ngâm chốc lát, ngẩng đầu nhìn hướng nữ hoa nương nương, nghiêm nghị nói: cũng không phải là không có biện pháp, chẳng qua là muốn giao ra rất nhiều, sợ rằng sư muội khó có thể thừa nhận. Nghe được lời ấy, nữ hoa nương nương tú mục chợt sáng ngời, vội vàng hỏi nói: sư huynh cứ nói đừng ngại, chỉ cần tiểu muội có thể làm được, tuyệt không hai lời. Chương 8, nữ hoa quyết tâm, làm có thanh chiến. Sư muội có lẽ có chút ít hiểu lầm, vi huynh cũng không có kẻ mặc cả ý. Nghe nữ hoa nương nương nói như vậy, Thông Thiên trong lòng nhất thời giận dữ, khe như mày, vẻ mặt rất là không vui. Nữ hoa nương nương thấy vậy, vội vàng không người nói: cũng là tiểu muội thất lễ, mong rằng sư huynh chớ trách. Thấy nữ hoa nương nương tạ lỗi, Thông Thiên thần sắc hơi chỉ hoãn, ngừng lại một chút, nói thẳng nói: sư muội chính là nhân tộc thánh mẫu, có tạo hóa nhân tộc công, nhân tộc trên dưới đối với sư muội đều là kính ngưỡng vô cùng. Nói tới đây, Thông Thiên phức tạp nhìn thoáng qua nữ hoa nương nương, rồi sau đó tiếp tục nói: sư muội vừa nghĩ hóa đi người, yêu hai tộc cừu hận, chỉ cần để thánh mẫu thân phận, mạnh làm nhân tộc vạn năm bên trong không được chém giết yêu tộc. Như thế trải qua vạn năm thời gian, không nhận thức được, nhân tộc thói quen làm thành, chỉ cần yêu tộc không cùng kết thù kết toán, hai tộc cừu hận thì sẽ tiêu trừ không ít, bình an vô sự phải làm không nói chơi. Thông Thiên nhưng trong lòng thì hiểu, người, yêu hai tộc tuy là thù sâu như biển, nhưng trải qua nhiều năm thời gian cọ rửa, cũng đã làm nhạt rất nhiều. Hôm nay nhân tộc sở dĩ chung quanh săn giết yêu tộc người, đều là thói quen bố trí, cộng thêm yêu tộc người bản thể, nội đan cho nhân tộc tu luyện hữu dụng, lúc này mới xua như xua vịt. Nếu lúc này có người mạnh làm nhân tộc không được đi thêm săn giết yêu tộc, nữa lịch vạn năm thời gian, thay đổi nhân tộc thói quen, đến lúc đó hai tộc mặc dù không cách nào xưng huynh gọi đệ hẳn là cũng có thể sống chung hòa bình. Nghe được thông thiên chi luận, nữ hoa nương nương đôi mi thanh tú hơi nhíu, do dự nói. Sư huynh cũng là biết được, năm xưa đế tuấn, thái nhất xuất linh yêu tộc chi chúng chu diệt nhân tộc, tiểu muội không những không thể ngăn cản, ngược lại ngầm đồng ý. Chuyện này sau, nhân tộc đã phát ngôn bừa bãi không hề nhận thức tiểu muội cái này thánh mẫu. Như thế tiểu muội chi làm nhân tộc há lại sẽ tuân theo. Nói xong, nhưng thấy nữ hoa nương nương trên mặt hiện lên một tia ảm đạm, nhưng trong lòng thì cảm thấy hối hận. Thượng cổ vu yêu thời đại, yêu tộc thế yếu, đế tuấn, thái nhất vì đối kháng vu tộc 11 tổ vu, muốn luyện đồ vu kiếm, dùng cái này phá vỡ tổ vu thân thể. Bởi vậy yêu tộc cổ động chu diệt nhân tộc, thu thập máu huyết, hồn phách, để luyện chế đồ vu kiếm. Mà ở chu diệt nhân tộc lúc trước, đế tuấn, thái nhất cố ý đi trước xin chỉ thị nữ hoa nương nương, dù sao nhân tộc chính là nữ hoa nương nương sở tạo, tự tiện tàn sát, khó tránh khỏi rơi xuống nữ hoa nương nương ra mặt. Nữ hoa nương nương bị cho là nhân tộc làm có lần này một kiếp, cho nên liền đáp ứng đế tuấn, thái nhất sở cầu. Chuyện này nữ hoa nương nương vốn là thuận theo thiên đạo gây nên, cũng không sai lầm. Đáng tiếc, đế tuấn tàn sát nhân tộc lúc, cũng là tính toán nữ hoa nương nương một thanh trực tiếp đem nữ hoa nương nương đáp ứng chuyện nói ra. Nhân tộc sau khi biết được, cả tộc giận dữ, toại nhân thị lúc này phát ngôn bừa bãi, nhân tộc không hề nhận thức nữ hoa nương nương vì thánh mẫu, sau đó lại càng lập nhiều trọng thể, chỉ cần nhân tộc còn tồn tại một người, liền muốn đem yêu tộc diệt sạch. Người, yêu hai tộc chi cừu hận chính là bởi vậy mà đến. Xa nhớ năm đó toại nhân thị chi lời thề, nữ hoa nương nương trong lòng lại càng một mảnh đen tối. Nếu theo toại nhân thị nói như vậy người, yêu hai tộc gây vô giải hòa chi có thể. Ai? Nữ hoa nương nương sâu kín thở dài một tiếng, vẻ mặt thật là cô đơn. Thông thiên nhìn sang nữ hoa nương nương, nhàn nhạt nói. Năm đó nhân tộc bất quá tức giận nói như vậy sư muội không cần để ở trong lòng. Nếu nhân tộc chính xác không hề nhận thức sư muội vì thánh mẫu, kia phong thần đại kiếp nguyên nhân dẫn đến từ đâu mà đến. Nữ hoa nương nương nghe lần này, vẻ mặt hơi ngẩn ra. Đế tân vạch trần cung, phong thần lên, sở vạch trần chi cung chính là nữ hoa cung. Nếu nhân tộc thật không nhận nữ hoa vì thánh mẫu, tại sao nữ hoa cung? Nghĩ tới đây, nữ hoa nương nương trong mắt sáng ngời, vui vẻ nói. Sư huynh nói thật là nhìn tới nhân tộc cũng không quên mất tiểu muội. Nói xong, nữ hoa nương nương thân thể khẽ rung động, lộ ra vẻ kích động dị thường. Thông thiên khẽ gật đầu, nói. Sư muội tạo hóa công, chưa từng đã có, sao mà đại cũng. Nhân tộc trời xanh tính thuần phát sao lại quên mất. Nữ hoa nương nương mặc nhiên, trầm ngâm chốc lát, hỏi. Như thế theo như sư huynh theo như lời, tiểu muội phân phó nói như vậy, nhân tộc phải làm còn có thể tuân theo. Vạn năm sau, yêu tộc cùng nhân tộc chi cừu hận là được hóa giải. Thông thiên nhìn thật sâu một cái nữ hoa nương nương, rồi sau đó thở dài một tiếng, nói. Hoàn toàn hóa giải nhưng là không thể nào, dù sao nhân tộc còn có lời thề, thiên đạo làm chứng, tuyệt không phải thời gian có thể trừ khử. Vạn năm sau, người, yêu hai tộc hẳn là hay là đối với lập. Nữ hoa nương nương nghe lần này, sắc mặt nhất thời trắng bệnh, đau khổ nói. Như thế nhiều loại làm chẳng lẽ không phải vô dụng. Thông thiên lắc đầu, nói. Hai người từ không giống nhau, nếu sư muội không có chút nào làm, hai tộc cừu hận chắc chắn càng để lâu càng sâu, cuối cùng càng không thể thu thập. Nếu có vạn năm thời gian giảm sóc, mặc dù không cách nào hóa giải hai tộc chi cừu hận, hẳn là cũng có thể tiêu giảm không ít. Dừng một chút, nhưng thấy thông thiên vẻ mặt nghiêm nghị nhìn hướng nữ hoa nương nương, trịnh trọng nói. Sư muội nhớ lấy, ở chỗ này vạn năm trong, yêu tộc người không được mưu hại nhân tộc, nếu không hết thể nhất định kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Mà ở vạn năm sau, sư muội còn tưởng là làm tiếp ước thúc, đem yêu tộc chi chúng tiềm tu động phủ, không được tùy ý đi ra ngoài. Như thế nữa trải qua vạn năm thời gian, nhân tộc thì sẽ an tâm, đến lúc đó yêu tộc đi thêm xuất thế, chỉ cần không hề mưu hại nhân tộc, hai tộc mới có thể đủ sống chung hòa bình. Nghe thông thiên nói như vậy, nữ hoa nương nương trong lòng vừa động, lúc này túi đầu rơi vào trầm tư. Theo như thông thiên sở thuật, yêu tộc mặc dù không cách nào hóa giải cùng nhân tộc chi cừu hận, cũng có thể hòa hoãn hai tộc quan hệ. Đối với yêu tộc cũng là có lợi ích rất lớn. Trầm ngâm chỉ chốc lát sau, nữ hoa nương nương trong lòng nhất định, ngẩng đầu dê hướng thông thiên, nghiêm nghị nói. Liền theo như sư huynh nói như vậy, tiểu muội cùng nhân tộc ước định sau, lợi dụng chiêu yêu phiên cho đòi được lũ yêu, ước thúc kia được. Sư huynh nghĩ như thế nào? Thông thiên sâu kín nhìn về phía nữ hoa nương nương, nghiêm nghị nói. Chuyện này sư muội hay là làm nhiều suy nghĩ cho thỏa đáng? Ách! Nữ hoa nương nương kinh ngạc nhìn thoáng qua thông thiên, hỏi. Tiểu muội cách làm có gì không đúng, kính xin sư huynh điểm ra. Vừa nói, chắp tay hướng thông thiên ý chào một cái. Thông thiên nghe lần này, khẽ nhíu mày, do dự một chút, nói: "Sư muội hẳn là hiểu. Năm đó sư muội dung túng yêu tộc chu diệt nhân tộc ngay cả vẫn kính sư muội vì thánh mẫu, nhưng rốt cuộc có chút gian khích. Lần này sư muội làm tiếp cường lệnh, làm trái với nhân tộc ý chí, sư muội ở nhân tộc hy vọng sợ rằng không còn sót lại chút gì, số mệnh le que." Nghe Thông Thiên nói như vậy, nữ hoa nương nương nhất thời trầm mặc đi xuống, túi đầu không nói. Một lúc lâu sau, chỉ nghe nữ hoa nương nương thở dài một tiếng, nói: "Ai, thiên ý như thế, không cưỡng cầu được. Hôm nay tiểu muội vì yêu tộc, liền buông tha này thánh mẫu tên." Thông Thiên nghe lần này trên mặt hiện lên một tia thất vọng, thầm nghĩ: "Quả thế, ở nữ hoa trong lòng, nhân tộc nhưng thì không cách nào cùng yêu tộc so sánh với." Vừa mới nghĩ hoàn nhưng nghe nữ hoa nương nương tiếp tục nói: "Bất quá, lần này sau, yêu tộc chuyện tiểu muội cũng sẽ không nữa để ý, hết thảy nhưng xem thiên ý." "Ừ." Thông Thiên kinh ngạc nhìn hướng nữ hoa nương nương, cũng là không nghĩ tới nữ hoa nương nương cánh sẽ nói ra nói thế. Thấy Thông Thiên xem ra, nữ hoa nương nương khẽ mỉm cười, nói: "Vì yêu tộc, tiểu muội bỏ qua nhân tộc. Năm đó yêu tộc tàn sát nhân tộc chuyện còn có thể nói thành thuận theo thiên đạo, nhưng lần này chuyện tiểu muội cũng là khó thoát kia tội. Nhân tộc là tiểu muội sở ra, yêu tộc lại là tiểu muội bổn tộc, vốn không nên nặng bên này nhẹ bên kia, nhưng việc đã đến nước này, tiểu muội cũng là không thể làm gì, chỉ có thể làm lần này vô dụng công, cùng nhân tộc một cái công đạo." Nói xong nữ hoa nương nương trên mặt lộ ra một tia giải thoát vẻ. Nghe nữ hoa nương nương nói như vậy, Thông Thiên trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, gật đầu nói: "Sư muội có lần này ý nghĩ cũng là thầm tốt. Yêu tộc chi gánh không làm đặt ở sư muội trên vai." Dừng một chút, vừa làm an ủi: "Thật ra thì sư muội đại khả không cần lo lắng, hôm nay hồng hoang thế giới linh khí đầy đủ vô cùng, yêu tộc mỗi ngày biến hóa người đếm không hết, tuyệt không diệt sạch có thể. Về phần năm đó nhân tộc lời thề, cũng không quy định thời hạn, cũng là không lo. Đa tạ sư huynh chỉ điểm, tiểu muội vô cùng cảm kích." Chợt, nữ hoa nương nương lại cùng Thông Thiên, hậu thổ khách khí mấy câu, liền cáo từ rời đi. Bất quá nữ hoa nương nương nhưng không quay lại hoa hoàng cung, mà là trực tiếp hạ giới, hướng Bồng Lai đảo bay đi, cũng là tìm nhân tộc tam tổ thương nghị đi. Nữ hoa nương nương sau khi đi, nhưng nghe hậu thổ thở dài nói: "Không nghĩ tới nữ hoa sư muội cánh vì yêu tộc giao ra như vậy, thật sự là khả kính nhưng xứng." "Ha ha." Thông Thiên khẽ cười một tiếng nói: "Tiểu muội nhưng là tại từ khen. Tiểu muội cho vu tộc cảm giác không phải là nữ hoa sư muội cho yêu tộc như vậy." Nói xong, vẻ mặt chế nhạo nhìn hướng hậu thổ. Hậu thổ thấy vậy, nhất thời mắc cỡ đầy mặt đỏ bừng, cả giận: "Tiểu muội thật lòng cảm thán, huynh trưởng chớ có nói bậy." Nói xong, thấy Thông Thiên hay là một bộ điều khản hình dạng, sắc mặt căng đỏ, vội vàng nói sang chuyện khác, nói: "Huynh trưởng sơ ở hồ ngôn loạn ngữ, hay là nói một chút lần này thánh vị chuyện sao?" "Ừ." Thông Thiên mày kiếm nhảy lên, trầm ngâm hạ xuống, nói: "Lần này thánh vị đã có định số, làm sửa đổi không được. Đáng tiếc thế nhân ngu muội, không thể thiếu một cuộc tinh phong huyết vũ." Kia vô đương đám người sáu hậu thổ mặt hiện thần sắc lo lắng, sầu khổ nói: "Tiểu muội không cần lo lắng, có thập nhị phẩm hắc liên bảo vệ, thêm chi kia bản thân chư bảo, phụ lấy trận pháp, mặc dù không địch lại những thứ kia đại thần thông người, cũng có thể toàn thân trở lui, cũng là không lo." Thông Thiên không thèm để ý chút nào nói, vẻ mặt trong tràn đầy nụ cười, cũng không chút nào vẻ sầu lo. Nói tới đây, Thông Thiên túi đầu suy tư hạ xuống, tiếp theo sau đó nói: "Bất quá, lần này thánh vị tranh đoạt, bọn ta thánh nhân chỉ sợ cũng cần đánh một trận." "Ừ." Hậu thổ nghi ngờ nhìn thoáng qua Thông Thiên, hỏi: "Thánh vị tranh đoạt bọn ta thánh nhân không được tham dự, vì sao và chiến?" "Ha ha." Thông Thiên khẽ mỉm cười, hỏi ngược lại: "Tiểu muội chứng kiến, nếu kia vô thiên đoạt được thánh vị, làm đi nơi nào bế quan ngộ đạo?" Hậu thổ nghe lần này, đôi mi thanh tú hơi nhíu. Ngạc nhiên, hậu thổ sắc mặt buông lỏng, trên mặt hiện lên một tia chợt hiểu, nói: "Nếu ở ma giới trong bế quan, mặc dù có ma giáo chi người thủ hộ, hay là sẽ phải chịu những khác đại thần thông người truy kích. Kia vô thiên cũng coi như cơ trí hạng người, hẳn là sẽ nghĩ tới lần này điểm, như thế kia chắc chắn đi tới thượng thanh thiên." "Không tệ." Thông Thiên gật đầu, nói: "Tiểu muội có thể tưởng tượng, người mang hồng mông tử khí vô thiên đến bọn ta thượng thanh thiên trung, những khác thánh nhân sao lại ngồi yên không lý đến?" "Ai." Hậu thổ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Xem ra đúng như huynh trưởng nói như vậy, bọn ta chúng thánh làm có đánh một trận." Chương 9, Huyền Đô định kế, lang tước chi tranh. Nam Minh núi lửa, ở vào địa tiên giới Nam Chiêm Bộ Châu Trung ương Chi, chính là thượng cổ phượng hoàng nhất tộc chi thánh địa. Long phượng sơ kiếp sau, phượng tộc cẩn cư ở lần này, không khỏi ngoại nhân quấy rầy, dễ dàng cho Nam Minh núi lửa địa vực bên trong bày cấm, tầm thường tu sĩ gây khó khăn đột phá đi vào. Đếm trăm vạn năm bên trong, Nam Minh núi lửa trong chưa từng thấy qua có tu sĩ đi ra ngoài. Cửu Nhi Cửu Chi, Nam Minh núi lửa liền bị Hồng Hoang tu sĩ coi là cấm địa, rất ít thấy được tu sĩ tới đây tìm kiếm. Ngày gần đây, Nam Minh núi lửa bốn phía thái độ khác thường, thường có độn quang thoáng hiện, hoàn toàn không có thường ngày chi bình tĩnh. Khoảng cách Nam Minh núi lửa ngoài ngàn dặm một chỗ Hà đạo bên cạnh, Huyền Đô sư, Quảng Thành tử chờ nhân, xiển hai giáo đệ tử hội tụ cùng đường. Lập tức, mọi người sắc mặt đều là nghiêm trọng vô cùng, thậm chí hẳn là hiện ra nhẹ nhẹ vẻ dữ tợn. Ghê tởm. Đến tột cùng người phương nào tiết lộ Hồng Mông tử khí chỗ ở, lại đem Hồng Hoang hơn phân nửa tu sĩ đưa tới, thật là buồn cười. Nếu muốn bần đạo biết được, nhất định phải gọi kia để mắt. Quảng Thành tử tức giận nói, một bộ lửa giận ngút trời hình dạng. Những khác mọi người sắc mặt giống như trước không tốt, nghe được Quảng Thành tử nói như vậy sau, Thái Ất chân nhân lúc này phụ hòa nói. Định là có người tiết lộ tin tức, nếu không những tu sĩ kia sao lại biết được Hồng Mông tử khí chỗ ở. Phải biết rằng lão sư cùng lão tử sư bá hai người hợp lực, lúc này mới bị cho là đại khái, tầm thường tu sĩ mặc dù đạo hạnh nữa là cao thâm, cũng tuyệt đối không thể có thể bị cho là Hồng Mông tử khí chỗ ở. Huyền Đô sư nhìn lướt qua Quảng Thành tử đám người, khe nhíu mày, khoát tay nói. Chuyện này tạm dừng không nói, tin tức đã tiết lộ, bọn ta còn cần sớm làm chuẩn bị mới là. Nói xong, tha cho có thâm ý nhìn hướng Quảng Thành tử đám người, trong mắt thấu xuất ra đạo đạo hàn quang. Quảng Thành tử đám người thấy vậy, nhất tề ngẩn ra, cũng là không biết Huyền Đô sư đến tột cùng có gì tâm tư. Chật, nhưng nghe Quảng Thành tử mở miệng hỏi. Nga. Xem ra Huyền Đô sư huynh đã có lập kế hoạch, không ngại nói thẳng, bọn ta rửa thai lắng nghe. Mấy người khác cũng là rối rít gật đầu, vẻ mặt tò mò nhìn hướng Huyền Đô sư. Huyền Đô sư hai mắt mỉm cười nói hít mắt, trên mặt xương lạnh trận trận, lãnh ý mười phần, sâu kín mở miệng nói. Lần trước tam thập tam thiên lúc, mọi người tiểu chiến một cuộc, khó tránh khỏi không lắm tận hứng. Lần này nhưng muốn hảo hảo bồi bổ lại mới là. Dứt lời, đang đằng sát khí nhìn hướng Quảng Thành tử đám người, toàn thân khí thế đột nhiên tăng vọt, tựa như thái cổ manh thú, muốn nhắm người mà phệ. Quảng Thành tử đám người thấy vậy, nhất tề đánh một lệnh run, hoảng sợ nhìn hướng Huyền Đô sư. Cũng là không có nghĩa vâng chịu vô vi chi đạo Huyền Đô sư canh có phát ra như thế sắc khí, thật sự có chút ngoài mọi người chi dự liệu. Sơ qua, Quảng Thành tử đám người phục hồi tinh thần lại, cũng không lập tức trả lời, rối rít túi đầu trầm mặc, cũng là đang suy tư Huyền Đô sư ý trong lời nói. Chỉ chốc lát sau, Vân Trung tử trước kịp phản ứng, nhìn thật sâu một cái Huyền Đô sư, hỏi. Huyền Đô sư huynh tính toán trước tiểu dọn dẹp một chút tu sĩ, sau đó lại tranh giành thánh vị. Nghe được kia nói, Huyền Đô sư hai mắt chợt sáng ngời, kinh ngạc nhìn hướng Vân Trung tử, cũng là không có nghĩa Vân Trung tử lại có như thế chi kế. Thường ngày cũng không xét được, này Vân Trung tử thật không đơn giản a. Huyền Đô sư trong lòng âm thầm thì thầm. Vân Trung tử chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử ký danh, trong ngày thường bất hiện sơn bất lộ thủy, tựa hồ vô thẩm chỗ nổi bật, mặc dù Vân Trung tử chạm thi nếu so với Thái Ất chân nhân, Ngọc Đỉnh chân nhân, Xích Tinh tử mấy người sớm rất nhiều, bất quá nhưng không thể khiến cho mọi người nhìn chăm chú. Huyền Đô sư làm sao cũng không còn nghĩ, trước hết đoán ra bản thân ý hẳn là Vân Trung tử. Ngạc nhiên, Huyền Đô sư trong đầu linh quang nhất thiểm, nghĩ Vân Trung tử tính cách, trong lòng nhất thời chợt hiểu ra. Thì ra là như vậy. Đang ở xiển giáo, cũng là chôn không có người tài có thể a. Tán thưởng nhìn thoáng qua Vân Trung tử, Huyền Đô sư trong lòng thầm suy nghĩ đạo. Chợt, Huyền Đô sư phục hồi tinh thần lại, trịnh trọng nói. Có câu nói kiến nhiều cắn chết voi, bọn ta tu vi mặc dù nữa là cao cường, chỉ sợ cũng khó khăn đối kháng mấy ngàn chuẩn thánh. Không khỏi tranh đoạt thánh vị lúc ngoài ý, biện pháp tốt nhất chính là nói trước thanh tràng một phen, nói vậy rất nhiều đại thần thông người đều nghĩ như vậy. Vừa nói, nhưng thấy Huyền Đô sư trong mắt hiện lên một tia không hiểu. Quảng Thành tử mấy người lúc này cũng đã kịp phản ứng, nghe được Huyền Đô sư nói như vậy, nhưng nghe Thái Ất chân nhân lên tiếng hỏi. Huyền Đô sư huynh có hay không muốn liên lạc những khác đại thần thông người, rồi sau đó. Nói tới đây, Thái Ất chân nhân trong mắt thần quang chợt lóe, mang vung tay lên, làm chém thủ thức. Huyền Đô sư gật, tràn ngập thâm ý nhìn hướng Quảng Thành tử đám người, nói. Cơ duyên không đủ, số mệnh không đủ, khó tránh khỏi hóa thành hôi hôi. Nhân vật bậc này không bằng tồn tại lấy chân linh truyền thế, tu luyện một lần nữa, không thể còn có thể thành tựu đại đạo. Kể từ đó, cũng coi như một cuộc công đức. Quảng Thành tử đám người nghe lần này, nhất thời hội ý, nhưng thấy Quảng Thành tử khẽ mỉm cười, nói. Huyền Đô sư huynh nói thật là, bọn ta thân là thánh nhân đệ tử, lần này công đức cũng là việc nhân đức không nhường ai. Nói xong, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Đang ở Huyền Đô sư, Quảng Thành tử đám người mật nghĩ lúc, lại bên người con sông trong đang có hai song nháy mắt một cái không nháy mắt ngó chừng kia mọi người. Chỉ chốc lát sau, Huyền Đô sư, Quảng Thành tử đám người nghị định, lúc này không hề dừng lại, trực tiếp phi thân rời đi. Mọi người vừa mới rời đi, liền thấy hai đạo hoa quang từ con sông trong lóe ra, rơi vào sông trên đường. Tia sáng tản đi, bên trong người. Nhưng thấy một người trong đó đang mặc một thân áo đen đạo bào, mắt tăm giác, bạc cái móc mũi, khuôn mặt tâm khí, toàn thân cao thấp lại càng hàn khí ung tùm. Và tên còn lại là một thân đỏ lòm đạo bào, hai mắt xích huyết, mặt mũi âm trầm vô cùng, cùng kia áo đen đạo nhân không phân cao thấp. Hắc hắc. Những thứ này tiểu hoa nhi cũng ngon độc, cánh muốn nói trước thanh tràng. Chỉ nghe kia áo đen đạo nhân cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói. Hừ. Ngoan không ngoan bần đạo chưa biết được, vô sỉ bần đạo cũng là sâu chấp nhận. Hồng bào đạo nhân khinh thường nhìn thoáng qua Huyền Đô Sư, Quảng Thành Tử đám người rời đi phương hướng, hơi châm chọc nói. Cắc 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 két. Nếu không vô sỉ, há có thể trở thành thánh nhân đệ tử? Minh Hà đạo hữu nghĩ có đúng không? Áo đen đạo nhân cười quái dị một tiếng, hướng kia hồng bào đạo nhân nói. Cắc 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 két. Côn bằng đạo hữu nói thật là. Hắc hắc. Hắc hắc hồng bào đạo nhân cũng là cười quái dị trả lời. Không tệ. Lần này hai người chính là yêu sư Côn Bằng cùng kia ạt thưa lạ giáo giáo chủ Minh Hà đạo nhân. Ngày đó, Côn Bằng bái yết nữ hoa nương nương sau, liền cùng Minh Hà đạo nhân hội hợp, hai người hợp lực suy tính, do được Huyền Đô Sư, Quảng Thành Tử đám người tung tích, vẫn đi theo đến nay. Sơ qua, hai người phục hồi tinh thần lại, nhưng nghe Minh Hà đạo nhân mở miệng hỏi. Theo đạo hưu ý kiến, chúng ta là hay không muốn cùng bọn họ, Huyền Đô Sư, Quảng Thành Tử đám người, liên hiệp, thanh tràng một phen. Hừ. Côn Bằng hừ lạnh một tiếng, nói: "Đường Lang bộ Thiền Hoàng tước tại hậu, mượn kia, Huyền Đô Sư, Quảng Thành Tử đám người, tay thanh chẳng, bọn ta chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức, chỉ đợi tìm được Hồng Mông Tử khí, lập tức xuất thủ cấp đoạt. Chuyện khác không cần để ý tới." Côn Bằng lúc này lại còn không biết, Huyền Đô Sư đám người cũng không hiểu biết Hồng Mông Tử khí chân chính chỗ ở. Nếu Côn Bằng biết được, định sẽ không làm lần này quyết nghị, dù sao thời gian bảy càng lâu, đối với bọn họ những thứ này tán tu liền càng là bất lợi. Minh Hà đạo nhân suy tư một phen, ngẩng đầu nhìn hướng Côn Bằng, trả lời. Liên theo đạo hưu nói như vậy, bọn ta đến tỏa sơn quan hổ đấu. Hắc hắc. Hắc hắc. Hai người tương đối âm cười lên. Rồi hãy nói Huyền Đô Sư, Quảng Thành Tử đám người lập kế hoạch sau, liền theo cảm ứng, hướng Phật giáo mọi người chỗ ở nơi chạy tới, cũng là tính toán liên hiệp Phật giáo mọi người cùng nhau thanh tràng. Đối với lần này quyết nghị, Quảng Thành Tử chờ xiển giáo đệ tử cũng là rất có phê bình kín đáo, đối với Phật giáo Nhiên Đăng cổ Phật. Quan Âm Bồ Tát, Văn Thủ Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát bốn nhân, xiển giáo chúng người cũng là căm thù đến tận xương thủy, hận không được sinh đạm kia thịt. Cũng may có Huyền Đô Sư lời khuyên, thêm chi lúc trước vì đối kháng tiệt giáo mọi người, song phương đã kết minh một lần, coi như là có tiền lệ, xiển giáo chúng tiên cuối cùng đồng ý xuống tới. Được tới nửa đường, Huyền Đô Sư đột nhiên gọi ngừng, dẫn mọi người đi tới vừa ẩn che khe núi, trốn giấu đi. Chợt, Huyền Đô Sư lộ ra thần thức, mọi nơi quét nhìn, vẻ mặt tràn đầy cảnh giác. Quảng Thành Tử đám người thấy vậy, đều là nghi ngờ không dứt, không giải thích được nhìn hướng Huyền Đô Sư. Quan sát chỉ chốc lát sau, Huyền Đô Sư xác định không người nào, vẻ mặt mỉm cười nói nối lỏng, rồi sau đó chuyển hướng Quảng Thành Tử đám người nói. Lúc trước cũng là cảm ứng được có người ở bên cạnh theo dõi, hôm nay hẳn là không tiếp tục người khác liễu. Nghe được lời ấy, Quảng Thành Tử đám người nhất tề sửng sốt, hoàn hồn sau, vội vàng lộ ra thần thức quét nhìn. Huyền Đô Sư khoát tay áo, nói. Lúc này hẳn là đã mất người khác. Chư vị sư đệ cứ yên tâm đi. Thấy Huyền Đô Sư như vậy ngôn ngữ, mọi người cũng sẽ thu hồi thần thức, bất quá sắc mặt đều có chút ít xấu hổ. Sau một lúc lâu, mọi người khôi phục như cũ, chỉ nghe Quảng Thành Tử lên tiếng hỏi. Như thế sư huynh lúc trước chi kế có hay không có điều cải biến? Trải qua nhiều năm lịch lãm, Quảng Thành Tử tâm cơ tự nhiên không ít, trong nháy mắt liền nhìn ra chỗ mấu chốt. Huyền Đô Sư gật đầu, trả lời. Thanh chẳng chuyện, bất quá nhân tiện làm, chư vị sư đệ chớ để quên mất. Bọn ta chuyến này mục tiêu nhưng là thánh vị. Quảng Thành Tử nghe lần này, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, hỏi, Hồng Hoang Cực Kỳ Phẩm Thông Thiên lộ 23 học tiểu thuyết Inter thủ phát Hồng Hoang Cực Kỳ Phẩm Thông Thiên 9 chương thứ 9 Huyền Đô lập kế hoạch, lang tước chi tranh giành. Sư huynh ý, nhưng là tính toán đem bọn ta chia làm hai tốt, một gầy theo đại lưu, dọn dẹp một đám tán tu, một gầy bí mật lẻn vào Nam Minh núi lửa trong, tìm kiếm thánh vị. Không tệ. Huyền Đô Sư gãy quát một tiếng, sau đó nói, thanh trắng lúc, mọi người đại chiến, tinh thần căng thẳng, khó tránh khỏi có điều sơ hốt. Lúc này ít đi một hai người, có nên không khiến cho mọi người nhìn chăm chú. Nghe Huyền Đô Sư nói như vậy, Quảng Thành Tử trên mặt hiện lên một tia không hiểu, hỏi. Như thế sư huynh tính toán mấy người đi trước? Thấy Quảng Thành Tử như vậy vẻ mặt, Huyền Đô Sư trong lòng khinh thường cười một tiếng, thầm nghĩ. Thánh vị tự có lao sư, sư thúc định luận, bọn ngươi hôm nay như vậy gấp gáp cũng là phí công. Trong lòng tuy là như vậy ý nghĩ. Ngoài miệng cũng là nói, Theo vi huynh ý kiến, nếu là ít đi hai người, sợ rằng bị người phát hiện, tốt nhất hay là một người, hành động cũng có thể dễ dàng một chút. Chư vị sư đệ nghĩ như thế nào? Nghe Huyền Đô sư nói như vậy, Quảng Thành Tử đám người rối rít túi đầu suy tư. Chỉ chốc lát sau, mọi người tất cả đều hoàn hồn, đối mắt nhìn nhau một phen sau, liền nghe Quảng Thành Tử lên tiếng nói. Liền theo như sư huynh nói như vậy, kia đến tột cùng phái người phương nào đi trước. Nói xong, con mắt xuất tinh quang nhìn hướng Huyền Đô sư. Mấy người khác nghe lần này, trong mắt đều là thần long lánh, một bộ nóng lòng muốn thử hình dạng. Huyền Đô sư hai mắt chậm rãi quét qua mọi người, ánh mắt cuối cùng dừng ở Vân Trung Tử trên người, suy nghĩ một chút, nói. Liền tùy Vân Trung Tử sư đệ đi đi. Vân Trung Tử sư đệ từ trước đến giờ đê điều, hơn nữa ít rời núi cửa, khó có tu sĩ nhận biết, tiếp xúc liền biến mất, hẳn là cũng sẽ không dẫn tới người khác chú ý, vừa lúc để làm việc. Chư vị sư đệ nghĩ như thế nào? Quảng Thành Tử nghe lần này, nhìn lướt qua phía sau Vân Trung Tử, âm thầm suy tư một phen, sau đó gật đầu trả lời. Tốt. Liền theo như sư huynh nói như vậy, chuyến này liền tùy Vân Trung Tử sư đệ đi trước. Chương 10, Quảng Thành Tâm Tư, Tam Giáo Kết Minh. Khoảng cách Nam Minh Hỏa núi Đông Bắc vừa mới nơi bình nguyên, Huyền Đô sư, Quảng Thành Tử, Thích Ca Mâu Ni Phật chờ nhân, xiển, Phật Tam Giáo đệ tử hội tụ một đường. Lúc này, chỉ thấy cầm đầu Huyền Đô sư, Thích Ca Mâu Ni Phật hai người đều là trên mặt nụ cười, tràn đầy thân thiết bắt chuyện, thật giống như nhiều năm không thấy lão hữu một loại. Về phần những khác mọi người, còn lại là cùng tồn tại hai người phía sau, lóng tay lắng nghe. Bất quá, có một người tâm tư cũng đã phiêu hốt chỗ hắn, không có ở đây nơi đây. Người này chính là xiển giáo đại đệ tử Quảng Thành Tử. Nếu không ngoài ý muốn, mặc dù Vân Trung Tử phải đi thánh vị, trong khoảng thời gian ngắn cũng thì không cách nào luyện hóa. Mặc dù may mắn luyện hóa, lão sư hẳn là cũng có biện pháp hút ra đi ra ngoài. Như thế hồng mông tử khí hay là bần đạo vật. Quảng Thành Tử hai mắt tinh quang lóe lên, trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Chợt, Quảng Thành Tử ngẩng đầu nhìn thoáng qua trước người Huyền Đô sư, trong mắt hiện lên một đạo không khỏi ánh sáng, âm thầm thì thầm. Hồng mông tử khí cho xiển giáo đệ tử đoạt được. Nói vậy lao tử sư bá hẳn là cũng không diện mục mạnh mẽ lấy, hơn nữa lao sư kiên trì, như vậy. Nghĩ tới đây, Quảng Thành Tử chỉ cảm thấy trong lòng nhiệt huyết sôi trào, kích động vạn phần. Đáng tiếc, Quảng Thành Tử nhất định thất vọng, không nói kia Vân Trung Tử có thể hay không tìm được hồng mông tử khí, mặc dù hồng mông tử khí thật bị Vân Trung Tử đoạt được, an toàn đưa tới Thái Ngọc Thiên, lao tử liều mạng cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn quyết liệt, cũng tuyệt không buông tha hồng mông tử khí. Nhân giáo đệ tử thưa thất vô cùng, mặc dù chiếm được đại nghĩa, số mệnh cũng coi như đủ, có thể tin phụng người cũng là le que không có mấy. Đúng là như thế, vì phát triển giáo phái thế lực, tranh đoạt nhân tộc tín ngưỡng, lao tử mới không thể không cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn kết minh, mượn xiển giáo lực phát triển nhân giáo. Bất quá, nhân giáo nếu nhiều ra một vị thánh nhân, một ít cắt vấn đề liền đem giải quyết dễ dàng. Phật giáo thực lực cường hãn, chỉ ở tiệt giáo dưới, nhưng là vì sao? Chính là bởi vì tam giáo hai thánh, mặc dù vô trấn áp số mệnh chi bảo, lại có thể bằng vào A-di-đà Phật. Chuẩn đề Phật mẫu hai vị thánh nhân khí vận, duy trì đại giáo hưng thịnh không suy. Nhân giáo chính là nhân tộc chi giáo, tiên thiên chiếm tựu đại nghĩa, nếu có nữa hai vị thánh nhân trấn giữ, phồn vinh hưng thịnh không nói chơi. Lao tử nhân vật bậc nào, sao lại thấy không rõ lần này điểm? Như thế nếu hồng mông tử khí thật vì nhân, xiển hai giáo đệ tử đoạt được, lao tử chắc chắn toàn lực tranh đoạt, chỉ sợ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn vạch mặt, cũng là sẽ không tiếc. Đối lập lao tử, Nguyên Thủy hai người chi thực lực, lao tử cũng là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Vì vậy, vô luận kết cục như thế nào, Quảng Thành Tử tính toán nhất định không cách nào đạt thành, tựa như trăng trong nước, tuy đẹp nhưng trống rỗng. Lúc này, chỉ thấy Huyền Đô sư cùng Thích Ca Mâu Ni Phật bắt chuyện một trận sau, sắc mặt bỗng biến đổi, trịnh trọng nhìn hướng Thích Ca Mâu Ni Phật, lời nói xoay chuyển, nói: "Lần này bọn ta trừ cùng chư vị đạo hữu lên tiếng kêu gọi chi ngoài, nhưng còn có một vật chuyện quan trọng cùng chư vị đạo hữu bàn bạc." Tới. Nghe Huyền Đô sư nói như vậy, Thích Ca Mâu Ni Phật trong mắt tinh quang chợt lóe qua, trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng, giả vờ một bộ tò mò hình dạng, hỏi: "Nga, đạo hữu vừa có chuyện quan trọng, không ngại nói thẳng, bần tăng tự nhiên rửa tai lắng nghe." Nói xong, hai mắt lấp lánh nhìn hướng Huyền Đô sư. Huyền Đô sư khẽ trầm ngâm chốc lát, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn hướng Thích Ca Mâu Ni Phật, nói: "Hồng Mông tử khí chính là thành thánh chuẩn bị vật, mà thành tiểu thánh nhân người không có chỗ nào mà không phải là đại công đức, đại cơ duyên, đại nghị lực, đại khí vận người, bọn ta thân là thánh nhân đệ tử, đối với lần này đều là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đáng tiếc, thế nhân ngu muội, không biết thiên đạo số lượng bao nhiêu. Số mệnh không đủ, công đức le que, cơ duyên, nghị lực lại càng khan hiếm, như thế người cánh cũng như toan nhúng chàm hồng mông tử khí, thật sự si tâm vọng tưởng. Bọn ta thân là thánh nhân đệ tử, tự nhiên bình thừa thiên đạo ý, thánh nhân lòng, đem như thế người quét dọn đi, tồn tại lấy chân linh, chuyển thế trọng tu. Chuyện này cũng coi như một cuộc công đức, không biết đạo hữu ý nghĩ như thế nào. Huyền Đô Sư một hơi nói xong, rồi sau đó làm ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên hình dạng, nhàn nhạt nhìn hướng Thích Ca Mâu Ni Phật. Thấy Huyền Đô Sư như vậy thần thái, Thích Ca Mâu Ni Phật trong lòng không khỏi một trận co lại, thầm suy nghĩ nói. Vô sỉ. Thật là vô sỉ a. Thế nhân đều nói ta Phật giáo người vô sỉ, hấp dẫn người khác, có thể cùng nhân, xiển hai giáo đệ tử so sánh với, cũng là sai nhiều lắm. Phật giáo đệ tử bởi vì công pháp chi cố, sử dụng thần thông có nhiều hấp dẫn hiệu quả. Năm xưa, chuẩn đề Phật mẫu chính là dùng cái này hiệu dụng độ người, cho nên làm trơ trẽn. Đã cách nhiều năm, chuẩn đề Phật mẫu lâu không rời núi, vô sỉ tên liền từ bên cạnh rơi Phật giáo chúng đệ tử trên người. Vì thế, Thích Ca Mâu Ni Phật trở Phật giáo đệ tử thật là không cam lòng, rồi lại không thể làm gì. Hôm nay nghe được Huyền Đô Sư chi luận, Thích Ca Mâu Ni Phật trong lòng lại càng bất bình, cái gì công đức? Rõ ràng là vì thánh vị chi cố, muốn thanh tràng một phen, vì tương lai đại chiến làm chút ít chăn đệm, lại nói như thế đại nghĩa lâm nhiên. Như vậy vô sỉ, Thích Ca Mâu Ni Phật mặc cảm, nhưng ở trong tâm giới, nhân, xiển hai giáo đệ tử nhưng vô sỉ tên, tuy có ngạo mạn nói đến, nhưng tốt hơn quá Phật giáo mọi người. Như thế tương phản, Thích Ca Mâu Ni Phật trong lòng tất nhiên bất bình. Thấy Thích Ca Mâu Ni Phật sắc mặt không ngừng biến hóa, tràn đầy tức giận nhìn mình, Huyền Đô Sư trong lòng một trận không giải thích được, ho nhẹ một tiếng, nói. Khu khu. Đạo hữu thấy thế nào, không ngại nói thẳng. Nghe được lời ấy, Thích Ca Mâu Ni Phật nhất thời phục hồi tinh thần lại, lúng túng nhìn thoáng qua Huyền Đô Sư, nói. Chuyện này bần tăng cũng là làm không được chủ, còn cần cùng chư vị đồng môn thương nghị một phen mới được, làm phiền đạo hữu sau đó. Nói xong, khẽ không người hạ xuống, và sau đó xoay người hướng Nhiên Đăng cổ Phật đám người đi tới. Huyền Đô Sư thấy vậy, sẽ không để ý, đưa mắt nhìn Thích Ca Mâu Ni Phật tối lui. Đối với lần này chuyện, Huyền Đô Sư nhưng có đầy đủ lòng tin, dù sao bọn họ tam giáo đệ tử đều là ở vào hoàn cảnh xấu, mặc dù tiệt giáo mọi người, giống như trước cũng là như thế. Nói trước thanh tràng một phen, tức nhược một đám tán tu su thế lực, cũng là không thể tốt hơn. Huyền Đô Sư tự tin, Phật giáo mọi người định sẽ đồng ý mình chi nghị. Quả nhiên, Phật giáo mọi người thương thảo chỉ chốc lát sau, nhưng thấy Thích Ca Mâu Ni Phật xoay người lại mà đến, đối với kia lời nói. Đạo hữu chi nghị thầm tốt. Bất quá đến tột cùng như thế nào phân phối, kính xin đạo hữu giải thích một chút. Lần này nghị mặc dù tốt, nhưng Phật giáo mọi người cũng là sợ nhân, xiển hai giáo đệ tử giáp tâm hại người, để thanh trắng tên, ám hại bọn họ mọi người, vì vậy cẩn thận vô cùng. Huyền Đô Sư nhưng cũng không thể đoán ra Phật giáo mọi người tâm tư, nghe được Thích Ca Mâu Ni Phật nói như vậy, lúc này trả lời. Lần này bọn ta đối mặt người phần lớn là chuẩn thánh hạng người, thực lực đều là rất cao. Nếu là phân tán ra tới, ngược lại không tốt. Theo bần đạo ý kiến, bọn ta tốt nhất hay là hội tụ một chỗ, hợp lực đối phó những khác mọi người, như thế cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đạo hữu nghĩ như thế nào? Thích Ca Mâu Ni Phật nghe lần này, nhãn châu xoay động, suy tư chốc lát, trả lời. Như thế thầm tốt, liền theo như đạo hưu theo như lời, bần tăng cũng không có dị nghị. Song phương thực lực tương đương, Phật giáo thậm chí có sở ra ngoài, thống nhất một chỗ, tất nhiên tốt nhất, như thế nhân, xiển hai giáo người nếu có dị động, bọn họ cũng là không hái sợ. Thấy Thích Ca Mâu Ni Phật đồng ý, Huyền Đô Sư nhất thời vẻ mặt tươi cười, nói. Tốt. Nếu chư vị đạo hưu đồng ý, ta đây chờ này liền lên đường. Vừa nói, trên người hoa quang thoáng hiện, liền muốn độn được đi. Thích Ca Mâu Ni Phật thấy vậy, vội vàng giơ tay lên ngừng, trong miệng kêu lên. Đạo hữu chậm. Ừ. Huyền Đô Sư nghi ngờ nhìn hướng Thích Ca Mâu Ni Phật, khẽ cau mày, hỏi. Đạo hữu còn có chuyện gì? Thích Ca Mâu Ni Phật cười nhạt một tiếng, cũng không mở miệng. Lúc này, chỉ thấy Nhiên Đăng cổ Phật chậm rãi tiến lên, không người ý chào một cái, sau đó nói. Đạo hữu chi nghị mặc dù tốt, bất quá bần tăng nhưng trong lòng có lo lắng. Nói vậy đạo hữu đã từng nghe qua người phàm nói như vậy. Đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu, bọn ta như vậy thanh tràng, phân thân thiếu phương pháp, nếu có người khác âm thầm tìm được hồng mông tử khí, bọn ta chẳng phải vì người khác làm được mai mối. Nói xong, tha cho có thâm ý nhìn hướng Huyền Đô Sư. Hừ. Nhiên Đăng cổ Phật mới vừa nói xong, liền nghe Huyền Đô Sư phía sau chuyển đến hừ lạnh một tiếng. Chật, nhưng thấy Thái Ất chân nhân mang bước lên trước, lạnh lùng nhìn thoáng qua Nhiên Đăng cổ Phật, rồi sau đó chuyển hướng Huyền Đô Sư, âm dương quái khí nói. Nhiên Đăng đạo hữu trí kế vô song. Nhất thiện tính toán người khác, nói vậy cũng có thể đoán ra người khác tâm tư. Hôm nay nói ra lời ấy, nói vậy không có sai, Huyền Đô Sư huynh còn cần châm trước a. Dừng một chút, khoe miệng nhất câu, lộ ra một châm chọc nụ cười, tiếp tục nói. Hơn nữa sư huynh cũng phải cẩn thận, có ít người nhất thiện lần, hôm nay nhân giáo, ngày mai chính là xiển giáo, từ nay trở đi có thể. Cho dù là đồng minh, cũng muốn tiểu tâm cẩn thận mới là, nếu là có người sau lưng đột nhiên thọc tới một đao, chết không minh bạch, chẳng phải hoan uổng. Đang khi nói chuyện, dư quang không ngừng quét về phía Nhiên Đăng cổ Phật, vẻ mặt tràn đầy khinh thường. Thái Ất chân nhân sau khi nói xong, trong sân nhất thời an tĩnh vô cùng, mọi người đều có thể nghe ra Thái Ất chân nhân trong lời nói châm chọc ý, và Nhiên Đăng cổ Phật, Quan Âm Bồ Tát, Văn Thủ Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát bốn người tức thì bị Thái Ất chân nhân nói đầy mặt đỏ bừng, vẻ mặt tức giận. Huyền Đô sư thấy vậy, âm thầm đoán giận Thái Ất chân nhân một tiếng, rồi sau đó vội vàng nói sang chuyện khác, nói: "Chuyện này bần đạo sớm có đoán, chư vị cứ yên tâm đi." Nói tới đây, nhưng thấy Huyền Đô sư tràn ngập thâm ý nhìn thoáng qua Thích Ca Mâu Ni Phật, rồi sau đó tiếp tục nói: "Chư vị chớ để quên mất, bọn ta tin tức đến từ nơi nào, những thứ kia tán tu tin tức vừa là đến từ nơi nào. Hai người nhưng thì không cách nào so sánh với." Về phần lúc này, bần đạo cũng không tính toán lập tức bắt đầu thanh tràng, và là chuẩn bị đi gặp tiệt giáo mọi người. Phật giáo mọi người nghe lần này, trong mắt đều là tinh quang lóe lên, thầm nghĩ trong lòng: "Không tệ. Bọn ta tin tức đến từ lão sư, thánh nhân, những thứ kia tán tu cũng là bất đồng, bọn họ lúc này sợ rằng còn chưa biết hiểu Hồng Mông tử khí trô ở toàn bộ xuống tới, chỉ cần tứ giáo liên hiệp, thanh tràng chuyện liền nữa tránh lo âu về sau liễu." Nghĩ tới đây, mọi người vẻ mặt đều là bưng lỏng. Rồi sau đó, nhưng thấy Thích Ca Mâu Ni Phật bội phục nhìn thoáng qua Huyền Đô sư, nói: "Đạo hữu tính toán không bỏ sót, bần tăng cảm giác sâu sắc bội phục. Như thế hết thể liền theo như đạo hữu theo như lời làm sao?" Huyền Đô sư thấy vậy, trong lòng thật là hài lòng, ngoài miệng cũng là khiêm tốn nói: "Không dám. Bần đạo rất ít đi ra ngoài, kiến thức không đủ, còn cần đạo hữu nhiều hơn nói điểm mới là." Thấy Huyền Đô sư như thế ngôn ngữ, xiển giáo mọi người đều là có chút bất mãn, bất quá ngại từ Huyền Đô sư thân phận, mọi người cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ đành phải ở một bên mọc lên hờn dỗi. Không đề cập tới xiển giáo mọi người ra sao tâm tư, Huyền Đô sư, Thích Ca Mâu Ni Phật hai người lẫn nhau khiêm nhường mấy câu sau, liền chào hỏi hai giáo người, xiển, Phật hai giáo, nhân giáo chỉ có Huyền Đô sư một người, tung người bay lên, hướng nơi xa bỏ chạy. Và lần này phương hướng, chính là tiệt giáo mọi người chỗ ở nơi. Chương 11, binh chia làm hai đường, tứ giáo hội tụ. Khoảng cách Nam Minh núi lửa không xa một chỗ hoang trong cốc, Vô Đường Thánh Mâu chờ tiệt giáo đệ tử cùng Vô Thiên chờ ma giáo người hội tụ một chỗ. Lập tức, mọi người sắc mặt đều là nghiêm trọng vô cùng, thật giống như gặp phải cái gì khổng lồ khó khăn một loại. Trầm mặc hồi lâu, chỉ thấy Vô Đường Thánh Mâu đôi mi thành tú hơi nhíu, nhìn quanh mọi người một vòng, đọc lại vừa nói nói: "Không nghĩ tới Hồng Mông tử khí tin tức cánh có tiết lộ ra ngoài, thật là ngoài người ta dự liệu. Theo lần này xem ra, một cuộc đại chiến không thể tránh được, chư vị tốt nhất làm chút ít trong lòng chuẩn bị mới là." Nói xong lời cuối cùng, Vô Đường Thánh Mâu toàn thân đằng đằng sát khí, trong mắt không ngừng có hàn quang lóe lên, một bộ lạnh lạnh hình dạng. "Ai?" Vô Thiên thở dài một tiếng, vẻ mặt hơi có vẻ ảm nhiên, bất đắc dĩ lắc đầu, nói: Theo ta đoán, sợ rằng cũng không phải là tin tức tiết lộ, mà là ta chờ tung tích làm bị cho là." "Ừ." Vô Đường Thánh Mâu không giải thích được nhìn thoáng qua Vô Thiên, mặt hiện vẻ nghi hoặc. Ngạc nhiên, Vô Đường Thánh Mâu trong lòng vừa động, cũng là hiểu Vô Thiên ý, không khỏi thở dài nói: "Thì ra là như vậy, không nghĩ tới vấn đề xuất từ bọn ta trên người, thật là cẩn thận mấy cũng có sơ sót ta." Nghe được Vô Đường Thánh Mâu nói như vậy, một bên Quỳnh Tiêu cũng là đầu đầy vấn hảo, thấp giọng hướng bên người Vân Tiêu hỏi: "Đại tỷ, bọn ta mọi người tất nhiên chưa từng tiết lộ Hồng Mông tử khí tin tức, và kia nhân, xiển, Phật Tam giáo người hẳn là cũng sẽ không tiết lộ tin tức này. Vừa là như thế, những thứ kia tán tu tại sao lại biết được Hồng Mông tử khí chỗ ở? Hơn nữa, nhị sư tỷ muốn hỏi đề xuất từ bọn ta trên người, nhưng là vì sao?" Vân Tiêu nhìn sang Quỳnh Tiêu, nhàn nhạt nói: "Những thứ kia tán tu đại thần thông người quả thật không cách nào bị cho là Hồng Mông tử khí chỗ ở, nhưng nếu suy tính bọn ta tung tích, cũng là dễ dàng." Quỳnh Tiêu nghe lần này, nhất thời chợt hiểu ra, nói: "Thì ra là như vậy, những thứ kia tán tu nhận định bọn ta chắc chắn trước đến tìm kiếm Hồng Mông tử khí, cho nên đi theo mà đến." Nói tới đây, Quỳnh Tiêu cái miệng nhỏ nhắn một đồ, mặt hiện không vui vẻ, tức giận nói: "Hừ, lão sư tân tân khổ khổ suy tính đoạt được, hẳn là tiện nghi bọn họ, thật là buồn cười. Tranh đoạt Hồng Mông tử khí lúc, nhất định phải bọn họ đẹp mắt." Vừa nói, cầm lên quả đấm không ngừng huy vũ, một bộ oán giận hình dạng. Vân Tiêu thấy vậy, vội vàng cầm Quỳnh Tiêu tay, khiển trách: "Gấp cái gì, tự có nhị sư tỷ làm chủ." "Ừ." Quỳnh Tiêu bất mãn nhìn thoáng qua Vân Tiêu, bĩu môi, không nói thêm lời. "Không đúng." Đang lúc này, chỉ nghe Vô Thiên trầm mặc đột nhiên hét lớn một tiếng, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn hướng Vô Đương Thánh Mẫu, gấp giọng nói: "Nhưng là chúng ta sơ hốt, lúc trước Thông Thiên Thánh Nhân suy tính đoạt được, cũng không biết được Hồng Mông Tử Khí xác thực chỗ ở." Nói tới đây, Vô Thiên ngắm nhìn bốn phía một vòng, trên mặt hiện lên một tia nụ cười quỷ dị, tiếp tục nói: "Bởi vậy bọn ta là được suy đoán, những thứ kia tán tu cũng không biết hiểu Hồng Mông Tử Khí chỗ ở, chẳng qua là mù quáng với ai bọn ta, này mới vừa tới nơi đây." Lời còn chưa dứt, liền bị Quỳnh Tiêu cắt đứt, chỉ nghe Quỳnh Tiêu hừ nhẹ một tiếng, nói: "Từ là như thế. Lão sư bực nào tu vi, chưa bị cho là Hồng Mông Tử Khí xác thực chỗ, những thứ kia tán tu hạ người lại càng không thể nào biết được. Nếu không phải bị cho là bọn ta tung tích, bọn họ sợ rằng còn đang điệu tiên giới lắc lư, nơi nào tìm được lần này." Ai u? Nói tới một nửa, Vân Tiêu cũng là không thể kiềm được, vô Quỳnh Tiêu chi đầu, lớn tiếng khiển trách: "Vô Thiên giáo chủ nói như vậy, từ có đạo lý, nhiều cái gì miệng." "Ha ha." Vô Thiên khẽ cười một tiếng, khoát tay nói: "Vân Tiêu đạo hưu không cần chú ý, Quỳnh Tiêu đạo hưu nói quả thật lẽ phải." Dừng một chút, sắc mặt một túc, tiếp tục lời nói: "Nguyên nhân chính là như thế, bọn ta mới là hữu cơ nhưng ngồi." Vô Đương Thánh Mẫu cúi đầu trầm tư chốc lát, như có đoạt được, hướng Vô Thiên hỏi: "Nghe đạo hưu nói như vậy, chúng ta là hay không muốn phân hai tốp làm việc?" "Chính là." Vô Thiên khâm phục nhìn thoáng qua Vô Đương Thánh Mẫu, trong mắt tinh quang lóe lên, nói: "Lúc này bọn ta chưa vào tới Nam Minh núi lửa trong, những khác tam giáo đệ tử cũng giống như thế. Dùng cái này suy đoán, trừ tứ giáo đệ tử cùng ta ma giáo người ngoài, những khác mọi người chưa biết được thánh vị liền ở Nam Minh núi lửa trong. Như thế bọn ta phân công hai tốp làm việc, một gậy bên ngoài, nâng mọi người cước bộ, một gậy đi vào, tìm kiếm Hồng Mông Tử Khí, chuyện tất thành vậy." Nói xong, vẻ mặt hưng phấn nhìn hướng Vô Đương Thánh Mẫu. Vô Đương Thánh Mẫu trầm ngâm chốc lát, ngẩng đầu nhìn hướng Vô Thiên, nói: "Đạo hữu kế này không tệ, bất quá ta chờ không dám cam đoan có thể trì hoãn bao lâu, dù sao những khác tam giáo người không phải là bọn ta có thể ước thúc." Vô Thiên hiểu gật đầu, nói: "Có thể tranh thủ một ít thời gian đã là không tệ, há có thể làm tiếp yêu cầu xa vời. Huống chi bần đạo có lòng tin ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được Hồng Mông Tử Khí, lần này điểm đạo hữu cứ yên tâm đi." "Nga." Vô Đương Thánh Mẫu kinh ngạc nhìn hướng Vô Thiên, nhưng là có chút kinh ngạc kia có lần này lòng tin. Bất quá, nếu Vô Thiên như vậy ngôn ngữ, Vô Đương Thánh Mẫu cũng không cần phải nhiều lời nữa, nói thẳng: "Nếu đạo hưu có lần này lòng tin, kia bần đạo cùng chư vị đồng môn thì sẽ toàn lực vì đạo hưu tranh thủ thời gian." "Tốt." Vô Thiên cao giọng ứng một câu, và rồi nói ra: "Tìm được Hồng Mông Tử Khí sau, bần đạo lúc này sẽ gặp đi Thượng Thanh Thiên." Vô Đương Thánh Mẫu gật đầu, trả lời: "Như thế thầm tốt. Đi thêm hội hợp, khó tránh khỏi làm người ta nghi ngờ, nếu là phức tạp, cũng là không tốt." Nghị định sau, Vô Thiên chờ ma giáo người tiện lợi tiếp xúc gần thân độn cách, âm thầm hướng Nam Minh núi lửa nội bộ tiềm hành đi. Vô Thiên đám người sau khi rời đi, nhưng thấy Kim Linh Thánh Mẫu chậm rãi tiến lên, hướng Vô Đương Thánh Mẫu hỏi: "Sư tỷ, dưới mắt bọn ta vừa nên như thế nào?" Vô Đương Thánh Mẫu cúi đầu suy nghĩ một chút, nói: "Bọn ta liền ở nơi này bốn phía đi dạo, làm ra một bộ tìm kiếm hình dạng, mọi người cho là Hồng Mông Tử Khí liền ở chỗ này, như thế tử nhưng chỉ hoãn thời gian." Kim Linh Thánh Mẫu nghe lần này, hơi vừa nghĩ, gật đầu trả lời: "Lần này pháp thầm tốt, mới có thể tranh thủ không thiếu thời gian." Lúc này, chỉ nghe Vân Tiêu trên mặt lo lắng nói: "Sư tỷ, lần trước Tam Thập Tam Thiên chi ngoài, bọn ta cùng ma giáo mọi người đứng tới một chỗ, đã là dẫn tới mọi người nhìn chăm chú. Tiểu muội lo lắng lần này sau khi tách ra, có nhắm chúng người khác hoài nghi." "Ha ha." Vô Đương Thánh Mẫu cười khoát tay áo, nói: "Sư muội không cần lo lắng, lần trước bọn ta mặc dù đứng tới một chỗ, nhưng lại cũng không liên thủ. Mọi người tiếp xúc liền có điều hoài nghi, cũng không dám xác định. Mà lúc này tránh trị Hồng Mông Tử Khí xuất thế, mọi người trong lòng đều là khẩn trương vô cùng, nơi nào còn có thể xét được lần này chi tiết. Cũng là không lo." Vân Tiêu nghe lần này, trong lòng an tâm một chút. "Hừ." "Du." Hừ lạnh một tiếng truyền đến, mọi người nghe lần này, theo tiếng nhìn lại, cũng là Quỳnh Tiêu. Vân Tiêu thấy vậy, bất đắc dĩ nói: "Ta muội, ngươi vừa có chuyện gì a?" Quỳnh Tiêu nhìn thoáng qua Vân Tiêu, chuyển hướng Vô Đương Thánh Mẫu, bất mãn nói: "Lần này tranh đoạt vật nhưng là thánh vị a. Bọn ta không vì mình tranh giành cũng thôi, hôm nay còn muốn tương trợ người khác, tiểu muội trong lòng thật sự khó có thể thăng bằng." Nghe được lời ấy, mọi người đều là cảm động lây, chỉ có Vân Tiêu nghiêm nghị khiển trách: "Ta muội chớ có nói bậy. Còn đây là lão sư sở định, bọn ta làm theo cũng đủ, nơi nào cho được nửa điểm chất vấn." Quỳnh Tiêu to gan lớn mật, nơi nào để ý Vân Tiêu theo như lời, bĩu môi nói: "Thánh nhân chính là tam giới tu sĩ chi theo đuổi, Chân quý tử không cần phải nói, trong lòng bất bình cũng là không thể tránh được không. Đại tỷ cần gì tức giận? Ngươi! Thấy Quỳnh Tiêu không biết hối cải, Vân Tiêu nhất thời không khí dị thường, vừa muốn tức giận, lại bị Vô Đường Thánh Mẫu ngăn lại. Lập tức, chỉ nghe Vô Đường Thánh Mẫu nói. Tốt lắm! Không cần tranh cãi nữa. Thánh vị chuyện, thiên đạo sớm có sở định, bọn ta nhưng thì không cách nào. Quỳnh Tiêu nghe lần này, buồn bực nói. Nhưng là, lão sư không phải là đã siêu thoát thiên đạo chi ngoài, nếu có lão sư xuất thủ, mới có thể đủ tranh được lần này thánh vị. Nhưng vì sao? Vô Đường Thánh Mẫu nghe lần này, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, sâu kín thở dài một tiếng, nói. Ai? Lão sư xác thực đã siêu thoát thiên đạo, đối với ngươi chờ còn tại thiên đạo bên trong, chính là hậu thổ sư thúc cũng là như thế. Nếu có làm trái với, thiên phạt sợ rằng có rơi vào bọn ta mọi người cùng hậu thổ sư thúc trên người, như thế lão sư tự nhiên có vẻ chiếu cố. Thật ra thì, lần này kết luận chính là Vô Đường Thánh Mẫu tự hành suy đoán đoạt được, cũng không để xác nhận. Bất quá, Vô Đường Thánh Mẫu tin tưởng, mặc dù chủ nhân không phải là như vậy, lần bởi vì nhưng cũng chiếm được. Nghe Vô Đường Thánh Mẫu lời ấy, không chỉ Quỳnh Tiêu, mấy người khác cũng là một trận chợt hiểu ra, thầm nghĩ một tiếng. Thì ra là như vậy. Quỳnh Tiêu lại càng lúng túng dị thường, nghĩ đến mới vừa nói như vậy, lại càng xấu hổ không chịu nổi. Thấy kia như thế, Vô Đường Thánh Mẫu khẽ mỉm cười, nói. Sư muội không cần chú ý. Đúng như sư muội mới vừa nói như vậy, thánh ở vào bọn ta tu sĩ mà nói, cũng là cuối cùng theo đuổi. Chỉ cần là luyện khí chi sĩ, liền không cách nào kháng cự lần này hấp dẫn, sinh lòng bất bình cũng là không thể tránh được. Nghe được lời ấy, Quỳnh Tiêu trong lòng hơi trấn an, khó được hướng Vô Đường Thánh Mẫu chắp tay thi lễ một phen, nói cảm ơn. Đa tạ sư tỷ. Ừ. Vô Đường Thánh Mẫu gật đầu, sau đó chuyển hướng mọi người, nói. Tốt lắm. Bọn ta hay là sớm đi lên đường đi. Kia Vô Thiên mặc dù không phải là ta tiệt giáo đệ tử, nhưng cùng ta tiệt giáo giao hảo, nếu kia thành thánh, đối với ta tiệt giáo cũng là rất có lợi nơi, lúc này còn cần giúp thứ nhất lần, kết làm thiện duyên, cũng coi là tiệt giáo làm công hiến. Kim Linh Thánh Mẫu đám người nghe lần này, nhất tề đáp. Dạ. Rồi sau đó, mọi người thu thập một phen, lúc này liền muốn rời đi. Mọi người ở đây chuẩn bị động thân, nhích người lúc, đột nhiên cảm ứng được nơi xa mấy đạo thoáng hiện, đang hướng nơi đây cấp tốc bay tới. Thần thức tìm kiếm một phen sau, mọi người đều là khẽ to mày, thầm suy nghĩ nói. Bọn họ vì sao tới đây? Xem kia tư thế, tựa hồ hay là chuyên vì bọn ta mà đến. Lúc này, Vô Đường Thánh Mẫu phất tay ý bảo mọi người dừng lại, chậm đợi người tới. Chỉ chốc lát sau, đếm đạo độn quang trong nháy mắt phi tới, rơi vào Vô Đường Thánh Mẫu đám người trước người. Nhìn những thứ này khách không ngợi mà đến, Vô Đường Thánh Mẫu đám người đều là nghi ngờ không dứt, trong lòng âm thầm suy đoán kia lai ý. Chợt, nhưng thấy một người trong đó tiến lên thi lễ nói. Nhiều năm không thấy, chư vị đạo hữu tốt không? Vô Đường Thánh Mẫu trong mắt tinh quang chợt lóe, cười nhạt một tiếng, trả lời. Đa tạ Huyền Đô đạo hữu lo lắng, bọn ta thầm tốt. Lại chư vị đạo hữu tới đây cần làm. Không tệ, người tới chính là Huyền Đô sư, và kia phía sau chính là Xiển, Phật hai giáo đệ tử, nhân giáo chỉ có Huyền Đô sư một người. Phàm là chuẩn thánh tu vi người, cơ hồ tất cả đều đến đông đủ, Vô Đường Thánh Mẫu cũng không nhìn kỹ, chẳng qua là ánh mắt sáng quắc ngó chừng cầm đầu Huyền Đô sư. Huyền Đô sư khẽ mỉm cười, nói: "Chuyến này đường đột, bất quá thật sự có một chuyện quan trọng cùng chư vị đạo hữu bàn bạc, mong rằng đạo hữu xin đừng trách." "Nga." Vô Đường Thánh Mẫu sâu kín nhìn về phía Huyền Đô sư, hỏi: "Đến tột cùng là gì chuyện quan trọng?" Cánh làm phiền được Tam giáo đạo hữu tề tụ, bần đạo trong lòng cũng có chút ngạc nhiên. Chương 12, Tứ giáo kết minh, Phượng Hoàng nhất tộc. Làm phiền được Tam giáo đạo hữu tề tụ, lần này câu rõ ràng có chứa châm chọc ý, Huyền Đô sư đám người nghe lần này, trong lòng đều là thầm giận. Hô. Lập tức, Huyền Đô sư hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, nhìn về phía Vô Đường Thánh Mẫu, nói: "Hồng Ngông Mây Tía đến tột cùng ở đâu? Nói vậy chư vị đạo hữu trong lòng cũng là đều biết." Bất qua dưới mắt bốn phía tu sĩ vô số, tất cả đều mắt nhìn chằm chằm vào, chỉ cần bọn ta hơi có dị động, sợ rằng, vừa nói, tha cho có thâm ý nhìn hướng Vô Đường Thánh Mẫu. Nghe được lời ấy, Vô Đường Thánh Mẫu hai mắt híp lại, sâu kín nhìn về phía Huyền Đô sư, hỏi: "Đạo hữu có lời gì nói thẳng?" Huyền Đô sư gật đầu, trịnh trọng nói: "Hồng Ngông Mây Tía ứng đối thánh nhân vị sao? Tập đại công đức, đại khí vận cho một thân, công đức không đủ, số mệnh thưa thớt, làm sao có thể được Hồng Ngông Mây Tía? Nếu là bất hạnh, Hồng Ngông Mây Tía thật vì thế chờ người phải đi, cùng bọn ta chi sư cũng liệt vào, chẳng phải làm bẩn ân sư cùng chư vị sư thúc tiến thanh." Dừng một chút, làm ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên hình dạng, tiếp tục nói: "Đạo hữu cũng là biết được, như thế người dưới mắt bốn phía cũng là không ít, lấy không đủ thân hy vọng xa vời hồng mông mây tía, đã đi vào lối rẽ, dấn thân vào ma đạo. Bọn ta thân là thánh nhân đệ tử, nên trừ ma vệ đạo, đem loại này mọi người thành trừ, để tránh làm bẩn ân sư cùng chư vị sư thúc. Nhưng không biết đạo hữu ý nghĩ như thế nào. Nói xong, ánh mắt sáng quắc nhìn hướng Vô Đương Thánh Mẫu, trên mặt đều là mong đợi chi sắc. Vô Đương Thánh Mẫu thật sâu nhìn thoáng qua Huyền Đô sư, thầm nghĩ trong lòng. Người này làm thật vô sỉ, như vậy cách làm cùng bọn ta lần trước thanh tráng có gì khác nhau đâu. Cánh nói như thế đại nghĩa lâm nhiên, thật sự vô sỉ trí cực. Trong lòng nghĩ tới, ngoài miệng cũng là nói. Lần này nghị mặc dù tốt, cần phải áp dụng nhưng cũng không dễ. Đạo hữu hẳn là hiểu, có ít người công đức tuy ít, số mệnh hoàn toàn không có, nhưng pháp lực cũng là không kém, muốn trừ ma vệ đạo, cũng không phải là đơn giản như vậy. Hơi không cẩn thận, chính xác thành biện hộ người, không khỏi cái được không bù đắp đủ cái mất. Huyền Đô sư nghe lần này, nhướng mày, không vui nhìn thoáng qua Vô Đương Thánh Mẫu, nói. Hồng Mông Mây Tía liên quan đến thánh nhân vị, như thế nào trọng yếu từ không cần bần đạo tự thuật. Bọn ta lần này cũng là mang theo thành tâm tiền lai, mong rằng đạo hữu có thể để xuống ngày xưa thành kiến, chớ để cố ý làm khó, nếu hư đại sự, nói vậy đạo hữu cũng không nên giao đại. Một phen ngôn ngữ, mềm trung mang cứng rắn, không thể thiêu dịch. Vô Đương Thánh Mẫu nghe lần này, túi đầu trầm ngâm chốc lát, trả lời. Cũng được. Chuyện này ta tiệt giáo liền đáp ứng liêu. Dừng một chút, mất cười một tiếng, chế nhạo nói. Ha ha. Không nghĩ tới bọn ta tứ giáo còn có hợp tác một ngày. Thật là thế sự khó liệu a. Thấy Vô Đương Thánh Mẫu đáp ứng, Huyền Đô sư nhất thời mừng rỡ, trong lòng âm thầm vui vẻ nói: "Đợi thanh chẳng sau, nói không chừng Vân Trung tử đã tìm được Hồng Mông Mây Tía." Hắc hắc. "Vô Đương a Vô Đương, ngươi cuối cùng vì bần đạo tính toán." Chợt, lại nghe được Vô Đương Thánh Mẫu điều khản nói như vậy, Huyền Đô sư nhưng cũng chưa từng để ý, bật cười lớn, nói: "Đồng minh khó có thể kéo dài, chỉ có ích lợi vĩnh hằng tồn tại." Vô Đương Thánh Mẫu tràn đầy phức tạp nhìn thoáng qua Huyền Đô sư, sâu kín nói: "Sa nghĩ ngày xưa mới gặp gỡ đạo hữu lúc, tỉnh tỉnh mê mê, vô vi chi đạo sao mà tính sâu. Ngắn ngủn mấy chục năm, biến hóa như vậy, cảnh còn người mất, thật là khiến người cảm thán." Huyền Đô sư sửng sốt, trong nháy mắt liền kịp phản ứng, túi đầu trầm tư chốc lát, lạnh nhạt nói: "Ngày xưa bần đạo trong lòng chỉ tồn tại đại đạo, ngày sau thế gian sắc lụa phồn đa, vào tới vạn trượng hồng trần, ra lúc há lại sẽ không mang theo chút nào nhan sắc." Nói xong, vẻ mặt thản nhiên nhìn hướng Vô Đương Thánh Mẫu. Vô Đương Thánh Mẫu hiểu gật đầu, thở dài nói: "Quả thật như thế." Một bên mọi người thấy hai người nhưng vẫn cảm thán, bắt chuyện, trong lòng đều là buồn bực không dứt. Thích Ca Mâu Ni Phật vừa định tiến lên, có thể tưởng tượng đến mình Phật giáo dù sao không hề thuộc về huyền môn, mạo muội lên tiếng, sợ rằng không ổn, cho nên liền cầm mắt thấy hướng Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử vừa nhìn Thích Ca Mâu Ni Phật vẻ mặt, liền biết ý nghĩa, cũng không nhiều nghĩ, lúc này tiến lên. Ho nhẹ một tiếng, nói: "Khụ khụ, nếu Vô Đương đạo hữu đồng ý, ta đây chờ hay là sớm đi hành động sao?" Huyền Đô sư nghe lần này, cũng không nói chuyện, thẳng nhìn về phía Vô Đương Thánh Mẫu, trên mặt hỏi thăm chi sắc. Vô Đương Thánh Mẫu thấy vậy, xoay người lại nhìn về phía tiệt giáo mọi người, thấy kêu nhất tề gật đầu, cho nên quay đầu nói: "Như thế thầm tốt, bọn ta cũng không có dị nghị." Nam Minh núi lửa nội bộ, Vô Thiên cùng ma giáo mọi người đang tiểu tâm rực rực tìm kiếm. Lập tức, mọi người siêu tầm chốc lát, cũng là hoàn toàn không đạt được. Đang lúc này, chỉ nghe trưởng lão Tam Mục Tôn giả đột nhiên hướng Vô Thiên hỏi: "Giáo chủ, Thông Thiên Thánh Nhân có hay không có thể tin?" "Ừ." Vô Thiên kinh ngạc nhìn hướng Tam Mục Tôn giả, mặt hiện nghi hoặc chi sắc, hỏi: "Trưởng lão cớ gì nói ra lời ấy?" Tam Mục Tôn giả trong mắt hiện lên một tia không khỏi ánh sáng, đang sắp nói: "Lần này tranh đoạt vật chính là Hồng Mông Mây Tía, có thể thành tiểu thánh vị chi trí bảo. Mặc dù thánh nhân chỉ sợ cũng khó khăn bỏ qua. Như vậy tình thế, Thông Thiên Thánh Nhân thật lòng hay không, thật là khiến người lo lắng, giáo chủ còn cần cẩn thận mới là." "Ha ha." Vô Thiên cười nhạt một tiếng, tự tin nói: "Thánh nhân ra khỏi miệng vì cái gì đạo, gãy vô làm trái với chi để ý, chuyện này bọn ngươi không cần hoài nghi." Tam Mục Tôn giả nghe lần này, nhướng mày, nhưng là có chút xem thường, nói: "Giáo chủ hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Thế gian người, đều lấy ích lợi vì đúng. Chính là thánh nhân cũng không ngoại lệ. Nếu ích lợi đầy đủ, chỉ sợ." Lời còn chưa dứt, liền bị Vô Thiên phất tay cắt đứt, chỉ nghe Vô Thiên lòng tin mười phần nói: "Chuyện này bọn ngươi không cần lo lắng, bổn tọa trong lòng hiểu rõ." Dừng một chút, ánh mắt khẽ lóe lên hạ xuống, sâu kín nói: "Chỉ cần Hồng Mông Mây Tía rơi vào bổn tọa tay, mặc dù thánh nhân cũng không cách nào cướp đi." Thấy Vô Thiên như vậy tự tin, mọi người cũng không nói thêm lời, yên lặng bắt đầu sưu tầm. Sưu tầm lúc, mọi người nhưng cũng không dám thả ra thần thức, tùy ý tìm kiếm, cũng là sợ quấy nhiều ẩn cư Nam Minh núi lửa trong Phượng Hoàng nhất tộc. Nam Minh núi lửa phong núi đã ít cũng trăm vạn năm, Phượng tộc thực lực hôm nay bao nhiêu, ma giáo mọi người đều là không hiểu nhiều lắm, chính là Vô Thiên cũng là như thế. Bất quá, mọi người cũng là rõ ràng, thượng cổ lúc, Phượng Hoàng nhất tộc từng cùng Long tộc, Kỳ Lân tộc cùng nhau xưng bá hồng hoang thế giới. Bởi vậy có thể thấy được, Phượng tộc thực lực đích thị là cường hãn vô cùng, mặc dù hôm nay cô đơn, cũng không thể coi thường. Đáng tiếc, không như mong muốn, mọi người tuy là nơm nớp lo sợ, cẩn thận, nhưng cuối cùng quyết định vì Phượng tộc người phát giác. Chiêm chiếp, chiêm chiếp. Bên hai đột nhiên truyền đến nhiều tiếng tiếng phượng hót. Kèm theo tiếng phượng hót, chỉ thấy đều trên mặt đất đột nhiên toát ra vô số ngọn lửa, hướng Vô Thiên đám người cháy đi. Cảm thụ được sáng quắc nhiệt lãng, Vô Thiên đám người đều là kinh hãi, vội vàng lắc mình tránh né. Vô Thiên đám người vừa mới lui bước, lại thấy kia đầy trời ngọn lửa thật giống như có sinh mạng một loại, nhanh chóng quay lại, lần nữa hướng kia mọi người đốt cháy đi. Hừ. Thấy kia liệt diễm theo sát không nghỉ, Vô Thiên trong lòng thầm giận, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Chợt, nhưng thấy Vô Thiên hai tay khẽ múa, miệng quát: "Ma diễm phần thiên." Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Vô Thiên há mồm vừa phun, vô số hắc sắc ma diễm từ trong miệng phun ra, hướng kia đầy trời kim diễm dũng mãnh lao tới. Ba ba, ba ba. Hắc kim chi diễm đụng vào nhau, tiếng vang không ngừng. Theo Vô Thiên trong miệng ma diễm không ngừng phun ra, kia kim sắc liệt diễm nhất thời kiên trì không được, chậm rãi biến mất. Chẳng qua là chốc lát công phu sau, kim diễm đã tiêu tán vô hình. Vô Thiên thấy vậy, cũng không truy kích, lúc này thu hồi thần thông, ngưng thần nhìn về phía trước. Lúc này, chỉ thấy đỏ lên, một kim hai đạo hoa quang thoáng hiện, trong nháy mắt rơi vào Vô Thiên đám người trước người. Mảnh nhìn thật kỹ, cũng là hai hẹn 28 xuân xanh ít nữ, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần vô cùng, khí chất lại càng xuất chúng. Vô Thiên hơi chút quan sát, phát giác hai người chỉ có đại la kim tiên tu vi, trong lòng mỉm cười nói nối lòng, rồi sau đó nhíu mày, hỏi: "Không biết nhị vị đạo hữu người phương nào? Vì sao vô cớ công kích bọn ta?" Vô Thiên nói xong, chỉ thấy trong đó một kim ý ít nữ nói: "Ta tên là Kim Phượng, đây là ta muội muội, Hỏa Phượng. Về phần vì sao công kích bọn ngươi, cũng là nữa đơn giản bất quá, tự tiện xông vào ta Phượng tộc lãnh địa người, hữu tử vô sanh." Nói xong lời cuối cùng, Kim Phượng trên người ánh lửa không ngừng thoáng hiện, một cỗ nhiệt lãng trong nháy mắt hướng Vô Thiên đám người bắt đi. Nhiệt lãng đằng đằng, thật giống như đặt mình trong nổi lồng đồng trong nước một loại, kỳ nhiệt không chịu nổi, trừ Vô Thiên chi ngoài, mấy người khác đều là không khỏi lui bước mấy bước. Kịp phản ứng, mọi người đều là giận dữ, nhất thời vô ý, cánh ăn áng khuy, trong lòng đều là âm thầm tính toán, như thế nào dạy dỗ một phen trước mặt Kim Phượng. Vô Thiên nhìn thật sâu một cái Kim Phượng, không người nói: "Đạo hữu thứ tội. Bọn ta vô tình xông vào quý tộc lãnh địa, này sao bọn ta một linh bảo rơi vào này Nam Minh núi lửa trong, phải tìm, mong rằng quý tộc ban dễ dàng." Vô Thiên mới vừa nói xong, kia Kim Phượng chưa tới kịp ngôn ngữ, liền nghe một bên Hỏa Phượng hừ lạnh một tiếng, quát lên: "Hừ, nói bậy loạn ngữ. Nam Minh núi lửa sớm bị ta Phượng tộc phong bế, bốn phía sắp đặt cấm chế, chỉ cần có vật thập đi vào, vô luận tu sĩ hay là linh bảo, tuyệt không có khả năng giấu giếm được ta Phượng tộc. Ngay gần đây, bọn ta chỉ cảm ứng được có 6 người đi vào, cũng không cái gì linh bảo, bọn ngươi chớ có lừa gạt." 6 người? Vô Thiên trong mắt tính quang chợt lóe, thầm nghĩ: "Nơi đây ta đợi chỉ có 5 người, dùng cái này suy đoán, còn có những người khác vào tới Nam Minh núi lửa trong, nghĩ nhất định là kia tâm giáo, nhân, xiển, Phật, đệ tử không thể nghi ngờ." Thấy Vô Thiên thật lâu không nói, Hỏa Phượng lầm tưởng kỳ tâm trống rỗng, lúc này lạnh cười nói: "Hừ hừ, xem ra là bị ta nói chung, không phản bác được liễu. Đã như vậy, bọn ngươi liền để mạng lại sao?" Nói xong, thân thể thoáng một cái, liền dục tấn công tiến lên đi. Hỏa Phượng như thế bừa bãi, cũng là chọc giận một bên Ngạo Thiên. Lập tức, chỉ nghe Ngạo Thiên quát mắng: "Tiện tỷ, tiên tính dám như thế vô lễ, cho là ta chờ sợ ngươi không được." Vừa nói, mang bước lên trước, chuẩn bị động thủ. Ngạo Thiên lời nói vừa ra, Hỏa Phượng tính kia Kim Phượng nhất tề lần sắc, oán hận nhìn về phía Ngạo Thiên, chỉ nghe Hỏa Phượng mắng to: "Khá lắm tắc tử, dám ở ta Phượng tộc lãnh địa bên trong miệng ra ô nói, thật là buồn cười." Nói xong, cánh tay vừa nhấc, trong lòng bàn tay hiện ra tảng lớn ngọn lửa, phủi hướng Ngạo Thiên đánh. Hừng hực ngọn lửa bay ra, gào thét hướng Ngạo Thiên bay tới. Ngạo Thiên thấy vậy, khinh thường cười một tiếng, bả vai mỉm cười nói sáng ngời, hiện ra binh khí, chuẩn bị phản kích tiến lên. Đang lúc này, chỉ thấy một đạo hắc quang chợt lóe lên, đầy trời ngọn lửa nhất thời biến mất không thấy gì nữa, mà ở Ngạo Thiên trước người, hiện ra Vô Thiên thân ảnh. "Ngạo Thiên, chớ có vô lễ. Bọn ta mạo muội xông vào, quả thật không đúng, chủ nhân chỉ trích, cũng là không thể tránh được. Vô Thiên khiển trách. Hỏa Phượng một kích không trúng, bản dục làm tiếp động thủ, nhưng nghe Vô Thiên nói như vậy, cũng là có chút ý không tốt. Lúc này, Kim Phượng vừa vặn đến, đem Hỏa Phượng kéo lại phía sau, ánh mắt ý bảo kia chớ để vọng động. Hỏa Phượng thấy vậy, cũng không phản kháng, yên lặng lui tới Kim Phượng phía sau. Vô Thiên khiển trách Ngạo Thiên mấy câu sau, đem vây lui. Ngạo Thiên không dám làm trái, này này lui ở một bên, túi đầu không nói. Huấn quá Ngạo Thiên sau, Vô Thiên liền chuyển hướng Kim Phượng, Hỏa Phượng, không người nói. Nhưng là chúng ta thất lễ, mong rằng nhị vị đạo hữu bao dung. Kim Phượng gật đầu, khoát tay trả lời. Thôi, dừng một chút, vừa nói tiếp. Bọn ngươi hay là thối lui sao? Nam Minh núi lửa trong, gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được ta Phượng tộc. Ngày gần đây nhưng vô cái gì linh bảo rơi vào nơi đây, bọn ta có thể khẳng định. Ách! Thấy Kim Phượng muốn thả Vô Thiên đám người rời đi, Hỏa Phượng nhất thời bất mãn, trăm vạn năm tới, vô số tu sĩ xông vào Nam Minh núi lửa, đều bị Phượng tộc chém giết, chẳng bao giờ bỏ qua cho một người. Hôm nay Kim Phượng cánh muốn mở lần này tiền lệ, Hỏa Phượng trong lòng tự nhiên không muốn, lúc này liền dục lời khuyên. Đột nhiên, chỉ nghe bên tai truyền đến Kim Phượng có tiếng. Tiểu muội chớ để nhiều lời. Mấy người này tu vi được, chiến tướng, bọn ta định không là đối thủ, sợ rằng chỉ có mấy vị trưởng lão tài khả địch nổi. Ngày gần đây không ít tu sĩ quanh quẩn ta Nam Minh núi lửa chi ngoài, chẳng biết tại sao. Trị giá lần này nhạy cảm thời kỳ, bọn ta hay là chớ để phức tạp cho thỏa đáng, đây là trưởng lão phân phó, tiểu muội không được làm trái với. Hỏa Phượng nghe lần này, bất mãn cong lên miệng, bất quá cuối cùng quyết định nhận rồi Kim Phượng nói như vậy, chưa từng nói thêm cái gì. Kim Phượng tự nhận nhượng bộ khá lớn, dù sao từ Long Phượng sơ kiếp sau, Phượng tộc liền từ không để cho một người rời đi quá Nam Minh núi lửa. Đáng tiếc, Kim Phượng cũng là không biết, Vô Thiên sở cầu chính là thành thánh trí bảo, hồng ngông mây tía, vì thế mặc dù đắc tội cả Phượng tộc cũng là sẽ không tiếc. Không dối gạt đạo hữu. Bần đạo cái này linh bảo có chút quái dị, có thể biến mất tự thân hơi thở, mặc dù chuẩn thánh tôn sư, cũng khó phát hiện. Dừng một chút, hai tay một vũng, cười khổ nói. Nếu không phải như thế, bọn ta đã sớm tìm được, định sẽ không quá yêu nhiều chư vị. Nói xong, làm ra một bộ buồn rầu hình dạng, vẻ mặt thật là bất đắc dĩ. Vô Thiên lời ấy thật cũng không trống rỗng, kia đỉnh hình dạng linh bảo được hồng mông mây tía rót vào, biến mất hơi thở cũng là không nói chơi. Kim Phượng nghe lần này, đôi mi thanh tú hơi nhíu, không vui nhìn hướng Vô Thiên, nói. Nam Minh núi lửa chính là Phượng tộc sống ở chi, bọn ngươi muốn tính toán siêu tầm, cũng là tuyệt không có khả năng. Nói xong, vẻ mặt kiên nghị nhìn về phía Vô Thiên. Vô Thiên thấy vậy, khẽ nhíu mày, trong lòng rất là phiền muộn. Đối phó trước mắt hai đại La Kim Tiên hạng người, Vô Thiên tất nhiên không nói chơi, nhưng nếu vì vậy đắc tội Phượng tộc, dẫn tới những khác Phượng tộc người tới tấn công, cũng là Vô Thiên không muốn nhìn qua. Không nói Phượng tộc người thực lực như thế nào, chỉ là thời gian trì hoãn, liền không phải là Vô Thiên có thể thừa nhận được, dù sao hắn còn phải tìm hồng mông mây tía. Lập tức, Vô Thiên trầm ngâm chỉ chốc lát sau, cuối cùng cố gắng nói. Mong rằng đạo hữu giàn xếp hạ xuống, bảo vật này cho bần đạo quan hệ quá nhiều, quả quyết bỏ qua không được. Bọn ta có thể bảo đảm, cẩn thận tìm kiếm, tuyệt sẽ không quấy rầy quý tộc, một đợi tìm được, lập tức trở ra Nam Minh núi lửa, ngày sau mặc dù có nữa như vậy chuyện, cũng tuyệt quấy rầy quý tộc. Nói xong, trên mặt hiện ra nhẹ nhẹ kỳ cầu chi sắc, sâu kín nhìn về phía Kim Phượng, Hỏa Phượng hai người. Bất quá, Ngầm Vô Thiên cũng là gác tay hướng Ngạo Thiên bốn người đánh thủ thế, ý bảo mấy người chuẩn bị động thủ. Lúc này, Vô Thiên trong lòng đã quyết định, nếu Kim Phượng hai người không đáng dàn xếp, không nói hai lời, lập tức đem kia bắt lại. Rồi sau đó liều lĩnh, trực tiếp thả ra thần thức siêu thầm. Thấy được Vô Thiên ra dấu tay, Ngạo Thiên bốn người đều là âm thầm tụ lực, chỉ đợi Vô Thiên hiệu lệnh, lập tức động thủ. Trong lúc nhất thời, trong sân không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng vô cùng, đều là đại chiến tướng lên chi dấu hiệu. Chương 13, Kim Phượng tối lui, xiển giáo đặc quyền. Nam Minh núi lửa trong, hai phe người giằng co, đại chiến bắt đầu, trang diện ngưng trọng vô cùng, bốn phía không khí tựa hồ hơi bị ngưng kết. Hỏa Phượng tâm tư hơi có vẻ đơn thuần. Đến nay chưa phát hiện trước mặt thế cục, thấy đối diện Vô Thiên đám người sắc mặt nghiêm trọng, trừ có chút ngạc nhiên chi ngoài, nhưng cũng không có những ý nghĩ khác. Tới so sánh với, Kim Phượng cũng là bất đồng, vô luận tu vi hay là tâm trí, đều là dị thường rất cao. Nói đến này Kim Phượng, cũng là Phượng tộc nổi danh đích thiên tài, tu luyện bất quá 10 vạn năm chừng, liền đã đạt tới Đại La Kim Tiên Đỉnh. 10 vạn năm thời gian, tu tới Đại La Kim Tiên Đỉnh, ở địa tiên giới trong có lẽ không coi là cái gì, nhưng ở Phượng Hoàng nhất tộc trong cũng là khó gặp. Phải biết rằng từ Long Phượng sơ kiếp sau, thiên đạo trừng phạt, Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc tu luyện thật là khó khăn, khó được tiến thêm. Ở chỗ này điều kiện tiên quyết giới, Kim Phượng có thể ở 10 vạn năm nội tu tới Đại La Kim Tiên đỉnh chi cảnh, đã không dễ. Không chỉ như thế, Kim Phượng tu luyện ngoài, còn hỉ nghe nói chứa nhiều hồng hoang bí văn, đối với lòng người này hiểm ác, nhưng cũng biết sơ lược. Lúc này, thấy được Vô Thiên đám người vẻ mặt, Kim Phượng trong lòng nhất thời căng thẳng. Tinh tế quan sát một phen, phát giác Ngạo Thiên mấy người đều là âm thầm tụ lực, toàn thân pháp lực cổ động, áo chỉ có, tựa như muốn bộc phát. Thấy vậy, Kim Phượng trong lòng lại càng kêu to không tốt, biết được mấy người chuẩn bị động thủ, trong đầu thật nhanh suy tư đối sách. Nhị nữ thật lâu không nói, Vô Thiên cũng là dần dần không kiên nhẫn, cau mày nhìn về phía Kim Phượng, nhẹ nhẹ sát khí từ trong cơ thể tràn ra, làm người ta không rét mà run. Khu khu. Kính xin nhị vị đạo hưu báo cho, có nguyện ý hay không ban giản xếp. Vô Thiên ho nhẹ một tiếng, đạm mạc hỏi, bất qua ánh mắt cũng là sắc bén vô cùng, giống như đao phong, lưỡi đao, một loại. Thật ra thì, Vô Thiên trong lòng sớm muốn động thủ. Mới gặp gỡ Kim Phượng, Hỏa Phượng lúc, Vô Thiên trong lòng không có từ đâu tới dâng lên một cỗ chán ghét cảm giác, thật giống như cùng trước mắt hai người có cái gì thâm cửu đại hận một loại, trong đầu ám hiệu liên tục không ngừng truyền đến, ý bảo kia đem trước mắt nhị nữ bầm thầy vạn đoạn. Như thế tàn bạo phương pháp, Vô Thiên cũng là sợ hết hồn, thầm suy nghĩ nói. Bần đạo chưa từng thấy qua Phượng Hoàng nhất tộc người, tại sao lại có lần này chán ghét cảm giác? Và kia ám hiệu, vừa là vì sao? Vô Thiên cũng là không biết, còn đây là tiềm thức quấy phá. Vô Thiên bản thể chính là năm xưa ma giáo giáo chủ La Hầu gốc dễ thể, Vô Thiên coi như là La Hầu chi chuyển thế. Mặc dù La Hầu tự bạo, nguyên thần, chân linh hoàn toàn tiêu tán, vì vậy cũng không trí nhớ truyền thừa. Bất quá, một chút bản năng ý thức Vô Thiên hay là kế thừa xuống tới. Và La Hầu năm đó đầu tiên là tính toán Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc, sau lại cùng tam tộc tranh đoạt hồng hoang bá quyền, song phương coi như là thủ sâu như biển. Đúng là như thế, Vô Thiên vừa thấy Kim Phượng, Hỏa Phượng, liền lập tức sinh ra chán ghét cảm giác, nếu không phải lấy đại cục làm trọng, chỉ dựa vào trong lòng cảm giác, Vô Thiên đã sớm động thủ. Nhưng dưới mắt Kim Phượng kéo dài, trở ngại, Vô Thiên trong lòng tính nhẫn mại dần dần tiêu ma hầu như không còn, nhìn về phía Kim Phượng nhị nữ ánh mắt cũng là càng ngày càng bất thiện, chỉ đợi Kim Phượng cự tuyệt nói như vậy vừa ra, Vô Thiên sẽ gặp không chút do dự xuất thủ. Kim Phượng vừa nhìn Vô Thiên ánh mắt, trong lòng khẽ run lên, liên tưởng kia mới vừa nói như vậy, nhất thời kịp phản ứng. Biết được lời ấy đã là Vô Thiên cuối cùng cảnh bày ra. Có xét thấy lần này, Kim Phượng không dám khinh thường, lúc này trả lời. Ta Phượng tộc chẳng bao giờ để cho ngoại nhân tại đó bọn ta trên lãnh địa chung quanh du đãng. Nói tới đây, mắt thấy Vô Thiên đám người sắc mặt âm trầm xuống, kia Ngạo Thiên lại càng âm thầm lấy ra linh bảo, một bộ động thủ ra thế. Kim Phượng trong lòng cả kinh, vội vàng tiếp tục nói. Bất quá. Phàm là đều có lần đầu tiên, ta Phượng tộc mặc dù không thích ngoại nhân quấy rầy, nhưng cũng không phải là không rõ lý lẽ người. Vừa nói, mặt không chút thay đổi nhìn hướng Vô Thiên đám người. Vô Thiên nghe lần này, hơi sững sờ, chợt mừng rỡ, gấp giọng hỏi. Như thế đạo hữu nhưng là đồng ý bọn ta sưu tầm. Vạn bất đắc dĩ, Vô Thiên cũng là không muốn cùng Phượng tộc đối lập, dù sao nơi đây chính là Phượng tộc lãnh địa, Phượng tộc người tiên thiên chiếm tiểu ưu thế. Hơn nữa, Phượng tộc thực lực bao nhiêu, Vô Thiên không biết gì cả, không có chút nắm chắc thắng được. Vì vậy, trong lòng tuy là chán ghét trí cực, hận không được lập tức đem trước mắt nhị nữ bầm thây vạn đoạn, có thể tưởng tượng đến hồng mông tử khí, Vô Thiên chỉ đành phải ẩn nhận xuống tới. Thấy Vô Thiên như vậy gấp gáp, Kim Phượng đôi mi thanh tú hơi nhíu, trong nháy mắt liền vừa giãn ra xem ra, thầm nghĩ trong lòng. Xem ra kia linh bảo đối với kia thật là rất trọng yếu. Nghĩ tới đây, Kim Phượng sắc mặt mỉm cười nói trì hoãn, và rồi nói ra. Chuyện này bọn ta còn đợi xin chỉ thị trong tộc trưởng lão. Dừng một chút. Tha cho có thâm ý nhìn thoáng qua Vô Thiên, tiếp tục lời nói. Tại trong lúc này, chư vị đạo hữu không cần câu thúc, tùy ý cũng đủ, tỉ mội chúng ta cũng sẽ ở trưởng lao trước mặt vì chư vị đạo hữu nói tốt, tranh thủ xuống. Kim Phượng trong lời nói có lời gì, cũng là ở nhắc nhở Vô Thiên, ở kia rời đi lúc, bọn họ nhưng nắm chặt thời gian siêu tầm, và kia cũng sẽ tận lực trì hoãn, vì bọn họ tranh thủ một ít thời gian. Đang khi nói chuyện, Kim Phượng không ngừng hướng Vô Thiên ngáy mắt. Vô Thiên nhân vật bậc nào? Nơi nào không do Kim Phượng ý, lúc này không người nói. Như thế vậy làm phiền nhị vị đạo hữu liễu. Kim Phượng gật đầu, không người nói. Không cần phải khách khí, bọn ta cáo tử. Nói xong, kéo bên cạnh Hỏa Phượng, thần thông cùng nhau, hóa thành một đạo lưu quang, quang hướng nơi xa. Thấy nhị nữ rời đi, Ngạo Thiên trong lòng lão đại khó chịu, buồn bực thanh âm hỏi. Giáo chủ, vì sao? Lời còn chưa dứt, liền bị Vô Thiên giơ tay lên ngăn trở. Không cần nhiều lời. Nắm chặt thời gian sưu tầm, tranh thủ ở kia chạy về lúc, tìm được hồng mông tử khí. Nói xong, lập tức tung người bay lên, hướng tiền phương chạy đi. Đang ở Vô Thiên đám người vô tình gặp được Kim Phượng, Hỏa Phượng nhị nữ lúc, Nam Minh núi lửa một chỗ khác, Vân Trung Tử giống như trước gặp phải Phượng tộc người. Nhìn lên trước mặt một đầu lửa đỏ tóc dài thanh niên, Vân Trung Tử trong lòng thở dài một tiếng, thầm nghĩ mình thời vận không đông đảo. Ngươi là người phương nào, đảm dám xông vào ta Phượng tộc lãnh địa, mau mau hãy xưng tên ra. Tóc đỏ thanh niên tu vi mặc dù không kịp Vân Trung Tử, nhưng lại không có chút khiếp đảm thái độ, lớn tiếng quát. Vân Trung Tử khẽ không người, vẻ mặt bình thản nói. Bần đạo Vân Trung Tử, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ đệ tử, Trung Nam Sơn luyện khí sĩ. Lần này mạo muội xông vào quý tộc lãnh địa, cũng là muốn tìm một linh bảo. Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ đệ tử. Tóc đỏ thanh niên kinh ngạc nhìn thoáng qua Vân Trung Tử, cũng là không nghĩ tới kia lai lịch, địa vị cánh là to lớn như thế. Phượng tộc mặc dù đã ẩn cư đếm trăm vạn năm, có đúng không hồng hoang chuyện, Phượng tộc hay là có chút chú ý.